弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiên Giảng. Hôm nay là bài thứ 93 rồi. Chúng ta đã đi gần hết quyển thứ nhất trong 4 quyển. Bộ này gồm có 4 quyển. Cái quyển đầu với quyển 2 là khá dài. Cho nên chúng ta đi, nếu theo tốc độ này thì khoảng 95 bài thì mới hết được một quyển. Nếu nhân 4 như vậy là khoảng gần 400 bài mới hết được cái bộ này. Như vậy chúng ta đi khá chậm so với tiến độ chúng ta đặt ra. Tuy nhiên chúng ta không vì sợ tiến độ chậm mà quan trọng là chúng ta học được gì. Quý vị biết không, tháng này chúng ta đang kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Tức là chúng ta có mùng 8 tháng 4 đúng không ạ? Mùng 8 tháng 4 hay có nơi gọi là rằm tháng 4. Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Đản sanh tức là ở tôn giáo khác người ta còn gọi là giáng sanh. Chúng ta cũng nên biết một chút xíu, bởi vì nếu không biết thì quý vị đôi khi nói chuyện với những người bên ngoài hoặc là những người học giả, những người ngành khác, họ nói mình nói không lại, mình không giải thích được Đức Phật là gì. Họ nói là Đức Phật cũng như người thường, họ nói là Đức Phật cũng có vợ có con vân vân, rồi đi tu như mình vân vân. Thì họ nói đó là họ nói mà họ nói không có hiểu hết, họ tìm hiểu chưa có đầy đủ. Quý vị biết Đức Phật đến thế gian này Ngài thị hiện mà thôi. Ngài thực tế là giống như Di Lặc Bồ Tát, cũng giống như Bồ Tát Di Lặc tại cung trời Đầu Xúc, ở nội viện của trời Đầu Xúc. Sau khi nhân duyên chín mùi thì thị hiện đến nhân gian. Cho nên Ngài đến là Ngài gì cũng chọn người. Và ngay cả mẹ Ngài là mẫu hậu Maya Phu Nhân cũng là một vị Đại Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát rồi, cũng đã chứng quả vô sanh rồi. Và trong kinh khác còn nói ngay cả vua Tịnh Phạn cũng thế. Cho nên vì đó chúng ta biết là đó là thị hiện, gọi là đối với thế gian như thế nào tùy theo căn cơ mà thị hiện như vậy, để chúng ta thấy hợp mà thôi. Và Đức Phật sau khi thị hiện như vậy, qua mười theo Bắc Truyền là 19 tuổi, Đức Phật đã rời bỏ cung vàng địa ngọc để mà xuất gia, trải qua gọi là tổng cả 11 năm, coi như 6 năm khổ hạnh, 5 năm đi tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh lâm, khổ hạnh trong rừng. Rồi cuối cùng Ngài buông hết hai cái sở học, cũng như là buông hết phiền não rồi, thì cái Ngài thị hiện chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Sau đó Đức Phật nhập trong đại định, chuyển pháp luân, giảng bộ kinh Hoa Nghiêm, rồi giảng kinh từ kinh tiểu thừa, như bên Nam Truyền gọi là năm bộ kinh Nikaya, bên Bắc Truyền chúng ta gọi là bốn bộ kinh A Hàm. Rồi sau đó Ngài giảng lên Phương Đẳng, Ngài giảng lên Bát Nhã, Ngài giảng lên Pháp Hoa Niết Bàn đó. Và nhà Ngài thi hiện thi tịch ở rừng Sa La sông Thọ. Đó là chúng ta phải biết được 49 năm thuyết pháp, hay là chúng ta nói theo Nam Truyền, Nam Truyền người ta nói là 45 năm thuyết pháp. Thì đó là chúng ta biết sơ sơ về Đức Phật. Trong 49 năm thuyết pháp, trụ thế 79 năm, nói theo người Việt là 80 năm, 80 tuổi. Thì Đức Phật để lại rất nhiều kinh điển. À, chúng ta thấy Tam Tạng 12 bộ loại, 12 bộ loại chứ không phải 12 bộ. Tổng cộng ra tính ra rồi có đến, nếu kinh gom gom lớn á, thì là mấy trăm bộ, hơn 300 bộ, gọi là hơn 300 hội. Còn nếu gom nhỏ ra, chia nhỏ ra thì có tới mấy ngàn bộ kinh, rất nhiều, không đơn giản. Trong đó nhiều kinh lớn, nhiều kinh nhỏ, và dạy có đến 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn cũng là một câu nói mà thôi, cách nói để nói là pháp môn vô lượng vô biên. Thực tế thì con số đó là số tượng trưng thôi, không phải như vậy, bởi vì tất cả pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Bất cứ pháp nào cũng giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, lên bờ giải thoát giác ngộ, chuyển phàm thành thánh, đều là pháp môn của Phật. Cho nên nhiều pháp môn vậy thì Đức Phật cũng đã chọn cho chúng ta pháp môn tịnh độ trong thời mạt pháp. Như trong kinh Đại Tập nói, thời mạt pháp thì ít ít người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Chúng ta hiện nay chúng ta đang học pháp môn này là pháp môn niệm Phật. Thiện Trang thì đang chia sẻ, đã chia sẻ và đang chia sẻ hiện nay là hai bộ, một bộ là này là kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, và một bộ là Giới Luật Tại Gia cho quý vị, đó là Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập. À, và một bộ năm đợt trước đó là kinh Vô Lượng Thọ, chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ theo bản giảng chú vị giải. Như vậy ba bộ Thiện Trang đã cố gắng đưa thành ba tầng trần tự cho các quý vị có thể theo dõi. Một bộ là bộ này là mức độ cao sâu hơn. Bộ giữa giữa là kinh Vô Lượng Thọ chia sẻ lần thứ nhất, và bộ thấp hơn là bộ căn bản là bộ Giới Luật. À, quý vị lưu ý mà học, đừng bỏ xem thường, đừng bỏ qua nha. Những người mới vô thì có thể theo không nổi bộ này thì cố gắng học hai bộ kia, có thể học bộ Giới Luật trước rồi sau đó bước vào học bộ kinh Vô Lượng Thọ rồi học lên bộ này. Như vậy chúng ta có một trình tự và Thiện Gia nó cố gắng sắp xếp chia để mỗi bộ nào đúng vai trò bộ đó. Đó. Tất nhiên trong một bộ này tất nhiên là sẽ có đầy đủ nhiều cái vấn đề, nhưng mà quý vị mới nghe, quý vị nghe không nổi thì quý vị nên nghe như thế. Đừng có khinh thường, đừng có nghĩ là bộ này quan trọng, bộ kia không quan trọng. Bộ nào cũng quan trọng, bộ nào cũng cần thiết. Ví dụ như Giới Luật, nếu quý vị không học bộ thứ nhất, bộ về Giới Luật đó, gọi là bộ Tại Gia Lục Yếu Quán Tập, quý vị sẽ thiếu sót rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều đồng tu họ nghe pháp đại thừa quen rồi, họ nghe pháp hòa thượng quen rồi, họ rất là giỏi, họ có thể biện luận rất là khéo, nhưng chỉ là biện luận cho những cái sai của mình, và muốn ghét người nào thì cứ lấy cái gì đó pháp hòa thượng để mà đập đầu người ta, gọi là chụp lên mũ người ta như thế. Còn đối với những cái điều mình sai phạm thì cứ toàn cách lấy những cái lý để mà bác đi. Đó là gì? Nguy hiểm vô cùng. Họ không biết rằng nếu như không học giới luật, không trì giới luật thì đọa ráng chịu. Quý vị thấy, ngay cả Mạc Lợi Phu Nhân hay còn gọi là cô gái vườn lài, đúng không ạ? À, mà còn cuối cùng vẫn đọa địa ngục vì có một lần phạm tà dâm với con chó cưng. Đó. Đọa địa ngục A Tỳ thêm cái tội gạt vua Ba Tiên Nặc nữa. Cho nên á, quý vị không có giữ giới từ đầu, quý vị học ở trên ngọn. Cho nên bộ Giới Luật quan trọng, ráng học nha, ráng học chứ không học là cũng khinh thường á. Có nhiều đồng tu khinh thường, quý vị học đi rồi quý vị thấy mình thiếu sót rất nhiều. Vì sự thiếu sót nhiều đó cho nên tu hành không đắc lực, tu hành không có công phu. Đó, cho nên là gì, nhiều lắm, nhiều đồng tu về tịnh độ chúng ta học và tại vì chạy vô ngay giữa rồi, và chạy ngay giữa không chịu đắp lại nền tảng, không là đắp lại giới luật. Mà giới luật cũng có người giảng phải viên dung giảng, để chúng ta không đề xướng là tu giới luật 100%, mà chúng ta chỉ đề giữ giới niệm Phật, gọi là trì giới niệm Phật. Đó là quý vị biết chúng ta rất là tốt với những cái phương pháp như vậy, nên phải học phải tu. À, có một người đồng tu á, cũng có cái tâm gọi là hơi khinh thường, thì thấy Thiện Trang giảng bộ Giới Luật hơi thấp, Nói là gì, sao thầy giảng thấp như vậy? Đó, thì nói Thiện Căn nói rõ ràng là bộ đó phải giới luật là phải giảng như vậy, giới luật thanh văn là phải giảng như vậy, không được khai triển theo phương pháp của Đại Thừa. Vì nếu khai triển theo phương pháp Đại Thừa, đó không còn là giới luật. À, quý vị, giới luật Đại Thừa nó khác. Bộ đó phần đầu là phần thanh văn, giới thanh văn hoàn toàn Phật dạy sao nói vậy, không được sáng tạo, không được sáng tác. À, nếu như sáng tác là không còn nữa, không đúng như vậy. Còn phần sau có một phần nâng cao, là Phạm Võng Bồ Tát Giới, thì có phần có thể nói là có mở rộng, nhưng mà mở rộng cũng khuôn khổ. Cho nên người học đầu tiên á quý vị, quan trọng nhất là phải theo khuôn, theo mẫu. Và người đó sau đó nói với Hiền Trang rằng sau này người ta cũng bị chư thần hay là Phật Bồ Tát của trách trong mộng, nó là sau lại khinh thường như thế. Cho nên là quý vị thấy là gì, đó là gì, đó là cũng có thiện căn đó, có thiện căn, có căn lành, Phật Bồ Tát chư thần Phật pháp biết và có thể sửa, cho nên còn nhắc. Còn chúng ta mà nhiều nặng quá, tội nặng ngập đầu, không còn nhắc được nữa rồi, nhắc cũng như không. Quý vị nhớ có câu chuyện đó à, có câu chuyện vị tỳ kheo đó, vị sư đó, vị thầy đó trì giới rất nghiêm. Một ngày nọ đi ra ngoài cái ao, cái hồ á quý vị, có rất nhiều hoa sen. À, vị sư này thấy hoa sen rất thơm, ngửi mùi thơm của hoa. À, sau đó thì xuất hiện một vị thần xuất hiện lên nói: à, thầy ạ, thầy giữ giới rất nghiêm, tại sao thầy lại trộm hương của hoa? Tức là ngửi mùi hương của hoa, gọi là trộm hoa đó, rồi trộm hương của hoa. Vị thầy nói: hoa hương hoa thì có gì đâu, tôi có mỗi ngửi chút xíu thôi, còn bao nhiêu người kia họ phạm bao nhiêu thứ kìa, sao không nhắc họ? Thì vị chư thần nói: tại vì chúng con thấy ngài giữ giới nghiêm minh, cho nên ngài con mới nhắc ngài còn chỗ đó, còn những người kia họ phạm đầy trời rồi, còn nhắc gì được nữa đâu. Quý vị nghe hiểu không ạ? Có nghĩa là gì, người mà còn được Phật Bồ Tát chiếu cố cho mình á, nhắc nhở mình á, là còn may đó. Đúng không? Thầy chư thần hộ pháp còn hộ giới cho mình đó, xa nhỏ còn đó, còn gì phạm lỗi đầy trời rồi, đã loạt rồi, ai nhắc nữa đâu. Cho nên là gì, có chúng ta phải học từ căn bản mới biết được. Còn một vấn đề nữa mà gần đây là gì, có một số đồng tu lại thắc mắc: ủa thế tu học thế nào? Thì Trang nói rồi, Thì Trang giảng đi giảng lại, quý vị nghe mà không biết nghe. Phật pháp là gì? Tùy căn cơ, tùy theo đối tượng, gọi là bốn điều, gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế sứ. Khế lý là phải hợp với chân lý, phải phù hợp với chân lý. Là gì? Khế cơ là gì? Khế cơ là phù hợp với căn cơ mỗi người thế nào. Khế thời là đúng lúc, có thể lúc năm trước thì nhân giảng khác, năm nay thì nhân phải giảng khác, bị điều chỉnh với thời. Đó, thời trước quý vị chấp cái khác, thời này quý vị chấp cái khác, thì chân chân điều chỉnh theo. À, thế cái gì, thế xứ là gì, ở nơi chốn, ở Việt Nam khác, ở nước ngoài khác, mỗi nơi mỗi khác, ở miền Bắc khác, miền Nam khác, đó là chúng ta phải đủ khế đó. Cho nên quý vị nghe phải biết trật tự mà nghe. Ví dụ như thì nhân giảng là có lúc thì quý vị thắc mắc tại sao thiền chăng là giới thiệu là phải học Hoa Nghiêm, phải học nào là di thức hơn, thì quý vị nói thiền chăng nó nói rõ ràng rồi mà, đó là những người nào trẻ, những người cán thân tánh học được nên học những bộ đó, vì học như vậy giúp tăng niềm tin, tăng cái lý giải của mình lên, khi đó mình hiểu được, mình tu rất dễ. Còn những người già rồi quý vị, hết thời gian rồi, lo mà niệm Phật đi chứ. Niệm Phật vẫn là quan trọng nhất, niệm Phật vẫn là điều quan trọng nhất. Đó quý vị nên nhớ, câu Phật hiệu vẫn niệm là điều quan trọng nhất. Một bộ kinh này học tới cùng, một bộ câu Phật hiệu niệm tới cùng, nếu đã tín nguyện đầy đủ thì buông xuống. Còn quý vị chưa đủ tín nguyện thì phải học. Đó. Hồi xưa đưa ra điều kiện, Hòa Thượng cũng nói là 8 giờ nghe Pháp, 8 giờ niệm Phật, đó là điều tốt. Về sau có thể giảm xuống còn gì, 6 giờ nghe Pháp, còn lại 10 giờ niệm Phật. Đó là một ngày. Rồi sau đó là gì, 4 giờ nghe Pháp, 12 giờ niệm Phật. Đó là ròng rã như thế. Không thể dưới 4 giờ, tại vì thời nay không đủ. Còn nếu như quý vị đủ rồi, quý vị có môi trường thân thiện, tốt lành, quý vị có thể đóng thất lại, không tiếp xúc bên ngoài, thậm chí quý vị không cần nghe pháp nữa, quý vị niệm Phật một câu niệm tới cùng. Cho nên mình không biết thì mình rất khó. Còn có những vị trẻ trẻ mà lại vô đóng thất là không thèm học pháp nữa thì niệm Phật thế nào? Như thế có ổn không? Thông thường không ổn. Ai nói? Hòa Thượng Minh Thông nói. Hòa Thượng Minh Thông tại Viện Luật Học Huệ Nghiêm, Ngài nói đó, Ngài vẫn khuyên những người trẻ nên học pháp. Vì sao? Vì những người trẻ Ngài đã thấy rất nhiều rồi, là rất nhiều người đã biết pháp môn niệm được niệm Phật cái hạn là vào thất rồi tu vân vân, nhưng mà sau thời gian họ không tu được nữa. Vì sao? Vì tâm họ vô thường, họ chưa đủ. Quý vị hiểu mà, họ chưa đủ để cái gì, cái lúc đó thì cái niềm tin mạnh lắm, nhưng theo thời gian thì càng yếu vậy, rồi sau đó giải đãi, lười nhác, không dụng công nữa, thậm chí có những cái phạm giới, thậm chí có những điều không có như pháp, thậm chí sau này chuyển sang môn khác, thậm chí không muốn tu nữa. Đó là gì? Học pháp chưa đủ. Cho nên người trẻ là còn thời gian và ráng học pháp, mà người già không có nhiều thời gian nữa, ráng tu. Và thế nào, cho dù học pháp hay là nghe pháp hay là vấn đề nào thế nữa, quý vị vẫn không bỏ niệm Phật. Niệm Phật vẫn là quan trọng. Thì Giang xin trích một đoạn khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Tịnh Không trong tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, ở đây 138. Đó. Một môn này của chúng ta trên thực tế vẫn là hai môn, nhưng hai môn là một môn, đó chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu. Lấy một câu Phật hiệu làm chủ, không lấy kinh làm chủ. Kinh trợ giúp trợ tu, Phật hiệu làm chủ. Quý nghe cho kỹ nha. Đây là có những đồng tu cũng sai lầm, tại vì có những người trẻ họ không thèm làm Phật. À, hồi trước kia thì anh có thấy rồi, bây giờ cũng có rất nhiều người lơ là chuyện này. Tức là đây một môn của chúng ta là hai môn đó, trên thực tế là hai môn. Hai môn là gì? Một bộ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta học là một môn, đúng không? Một câu Phật hiệu là một môn khác, nhưng mà phải là lấy câu Phật hiệu làm chủ, không phải lấy kinh làm chủ. Kinh là trợ giúp trợ tu, Phật hiệu là chủ tu. Đấy. Cho nên là đừng có sai lầm nha. À, mà học một hồi cái lạc qua, đi học không mà không có tu thì không có niệm Phật. Quý vị phải đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật. Đó. Ở đây Hòa Thượng nói nữa nè, sớm tối phải lạy Phật, phải niệm Phật, phải kinh hành. À, nguyên văn chữ Há là nhiễu Phật, nhiễu Phật là đi vòng quanh Phật đó. Nhưng mà đó là chúng ta dịch sang nghĩa Việt, tiếng Việt là kinh hành. Kinh hành tôi nói là đi tản bộ, người hiện nay nói là vận động, suy cho cùng đây cũng là một thân thể, tức là chúng ta vẫn là một thân thể. Thân thể cần phải vận động, cần hoạt động, sống thì phải động, không động thì không sống được nữa. Lạy Phật là động, kinh hành là động. Chúng ta nói có hai loại này đủ rồi, hai là vận động này là đủ rồi, thời gian càng nhiều càng tốt. Vậy đời này chúng ta không có uổng phí, buông xuống triệt để danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thị của thế gian, chúng ta dựa vào A Di Đà Phật, chư Phật Như Lai, tức là chúng ta dựa vào Đức Phật A Di Đà và chư Phật Như Lai. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, hành vi cử chỉ Phật Bồ Tát biết, thường tịch quang chiếu soi rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Chúng ta thật làm, Phật thật gia trì. Đây là đạo lý nhất định. Đó là lời khai thị rất quan trọng, quý vị nghe cho kỹ nha. Như vậy đó là vị Hòa Thượng rất là chú trọng. À, cho nên á, với bộ 24 á, thì cha nói quan trọng hơn cái bộ những bộ trước là cho này. Hòa Thượng luôn luôn điều chỉnh. Đồng tu có lúc là lệch cái này, lệch cái kia, ví dụ như người mà nghe bộ diễn giả Tịnh Độ Đại Kinh Giải Chữ Nghĩa nhiều khi sẽ sa vào những cái hoằng dương văn hóa, hoằng dương này kia quá. Nhưng mà bộ 24 thì Hòa Thượng rất hay, Hòa Thượng điều hòa điều lại chúng sanh. Hòa Thượng luôn luôn khi mình thấy chúng sanh nhập thế quá đó, gọi là nhập thế quá, Hòa Thượng nhắc là đó chỉ là phương tiện. Ví dụ như Hoằng Dương Hán học, Hoằng Dương văn hóa truyền thống, Hòa Thượng nói đó chỉ là phương tiện để lấy gì, lo mình niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có duyên, chúng ta đang đến bộ này, chúng ta học đây để làm gì? Học để tiêu trừ phiền não, học để tiêu trừ nghiệp chướng, học để tăng niềm tin, Lý thông rồi thì sự hành sẽ thông. Nhưng nếu như không có hành trên sự thì cũng lý kia cũng là không có được, sai, không có đúng. Cho nên dù thế nào nữa quý vị cũng nên nhớ hãy cố gắng đó. Hòa thượng nói hãy sớm tối ít nhất phải niệm Phật, phải lại Phật, đúng không ạ? Chúng ta ít nhiều gì cũng lại Phật, niệm Phật rồi nghe pháp nữa. Cho nên là tối thiểu quý vị cố gắng phải mỗi ngày cũng phải ít nhất thì cho nó quý vị đồng tu thời gian bằng quá nửa tiếng niệm Phật mà ít. Nếu ít hơn nữa chắc là thì cha nghĩ không ổn, nhưng mà nửa tiếng là quá rồi. Quý vị cố gắng là cho nhiều lên, niệm nhiều và sao nào, niệm là tiêu trừ nghiệp chướng. Mỗi câu Phật hiệu là mỗi tiếng để mà bước về tịnh độ. Và chúng ta học bộ kinh này để gì? Niềm tin vững chắc, để tín nguyện vững vàng, không bị gió lay chuyển nữa. Nhiều đồng tu đó, có những đồng tu trẻ đi xuất gia đó quý vị, thì chẳng thấy rồi, sau khi đi xuất gia thì đổi pháp môn. Vì sao? Học pháp hòa thượng ít quá, học tịnh độ chưa sâu. Đi xuất gia nghe người ta nói cái bắt đầu quay trở lại phỉ báng là cả hòa thượng. Có người thì chạy qua năm triền tu mất rồi. Đó. Tại sao? Vì mình chưa có hiểu được lý ở trong đó, chưa hiểu được thông suốt lịch sử Đức Phật vân vân cái này kia, lịch sử truyền thừa giáo pháp vân vân, bao nhiêu thứ mình chưa học đó. Nên nếu quý vị có một cái bộ gọi là bộ duy thức quý vị nằm trong lòng thì nói thật quý vị sẽ thông hết tất cả, quý vị không có bị chướng ngại pháp môn, quý vị không có bị gọi là gì, bị chuyển pháp môn đó, và quý vị sẽ tinh sâu tịnh độ. Ai ai làm được điều đó? Đó là sư Giác Khang đó quý vị. Sư Giác Khang mới đầu không tin tịnh độ, nhưng nhờ học duy thức mà tin tịnh độ. Cho nên là gì, những cái bộ nào mà thời gian giới thiệu đó là gì, đều cho một số lượng căn cơ khác nhau. Còn ở đây có cụ, những cụ già rồi lo mà biết thân phận mình, đời là vô thường, thế gian này không có chờ đợi một ai, cái sớm qua rồi là tối đến mau lắm, quay qua còn lại hết một năm. Hết một năm thì họ mạng mình trên dương gian này không còn nhiều. Mà nếu như chúng ta vẫn còn ham mê nhiều thứ, trong đó ham mê thế gian, ví dụ như lo cho cháu, lo cho con, lo nhà, lo cửa, lo sự nghiệp, còn lo cho đủ thứ nữa, nhà cửa nữa, đó là ham mê thế gian. Thứ hai là ham mê Phật pháp. Phật pháp còn nhiều thứ để học quá, mà trong khi đó mình già rồi. Thì cái đó mà quý vị đắm say vào những điều đó đều là gì? Con đường sanh tử mở rộng hơn. Quý vị nghĩ rằng chết rồi mình đi về đâu? Trong sáu đường luân hồi mình còn có hay không? Hay là mình có thể giảng sanh cực lạc? Chắc giảng sanh chưa? Nếu đã chắc thì chắc chắn là quý vị sẽ buông được. Những người mà chắc rồi thì càng buông được, những người chưa buông được thì càng không chắc. Vì sao? Vì quý vị chưa có từng cảm ứng với Phật, chưa có biết một thông tin nào, và thậm chí bây giờ mơ mơ màng màng. Quý vị nhìn kỹ mà xem bao nhiêu đồng tu đó, sau khi đến lúc ra đi, đến lúc lâm chung, hầu như mê man, hầu như bị nghiệp chướng nó chuyển. Vì sao vậy? Vì định lực không đủ. Định lực không đủ thì định lực không thể thắng được nghiệp lực. Lúc đó quên Phật hiệu, lúc đó nhớ thế gian, lúc đó nhớ con, nhớ cháu, nhớ tiền, nhớ bạc. Rồi xong, đời sau luân hồi. Sau khi luân hồi thì đi về đâu? Rồi tiếp tục sáu đường đó. Quý vị giỏi lắm, quý vị làm phước nhiều lắm, quý vị sinh lên cõi trời, cõi người. Nhưng mà chưa chắc nha, quý vị đời này cũng phạm rất nhiều nghiệp ác. Mặc lợi phu nhân vì một lỗi tà dâm đó thôi mà còn đọa địa ngục. Hú hồ chứ quý vị tạo nhiều nghiệp như vậy. Cho nên là gì? Chỉ có một con đường thôi, đới nghiệp vãng sanh, đó là con đường duy nhất chúng ta nên làm. Một câu Phật hiệu niệm, tín nguyện đầy đủ, đời này tôi không vãng sanh là tôi đọa địa ngục, đúng không? Mình mới nghĩ vậy. Đời này không vãng sanh tôi vô ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên vì tha thiết vậy mà niệm, thì mỗi tiếng niệm là mỗi tiếng nhất tâm. Còn tại sao quý vị niệm mà quý vị cảm thấy chưa nhất tâm? Quý vị niệm mà còn nghĩ lung tung vì quý vị chưa thấu được. Quý vị nghĩ đời mình còn dài, quý vị nghĩ như thế này kia. Giống như có đồng tu nó kể, nhắn tin cho Thiện Trang, nó có cô giáo hồi xưa dạy cô cho chồng đó, cô giáo dạy chồng nói cái chia tay đi vào ở đâu thành phố Hồ Chí Minh để sống đó, mới có một hai tuần trước gì đó, mà bữa nay là nhận thông tin là người đó, người cô giáo ấy đã ra đi. Đó, đời vô thường lắm quý vị. Đặc biệt thời nay dịch bệnh thiên tai bệnh đột quỵ nó gần bên mình lắm, không biết lúc nào đâu, đừng nghĩ là mình sống lâu, không biết đâu quý vị, chưa có khả năng đó. Còn người mà có công phu rồi ạ, càng công phu càng xấu á, họ cảm nhận được cái nghiệp của mình, họ cảm nhận được rằng mình còn sống bao nhiêu năm nữa, họ cảm nhận là mình còn có thể trụ thời gian bao lâu nữa. Nhưng mà những người đó thì lại họ lại buông được, quý vị hiểu không ạ? Những người mà càng có công phu thì họ là càng buông được, mà những người không có công phu là phiền não thì lại càng không buông được. Ngược đời như vậy. Đó, cho nên là gì, càng tu về sau cái tầng khai thác nó về rất nhiều đó. Và đầu tiên đầu quan trọng nữa là gì, học Phật để tiêu phiền não, cố gắng hạ phiền não xuống, học phải càng ngày càng khiêm tốn, càng khiêm cung, phải xem mọi người đều Phật Bồ Tát, phải kính trọng mọi người, chứ không phải mình học rồi cái mắt mình chạy lên đến đầu chẳng xem ai ra gì cả, thì như thế là mình học đó không phải là con đường học Phật pháp chân chánh, mà mình đó là đi vào Atula, đó là đi vào cái cõi gọi là cõi ác rồi. Đó, cho nên là gì, học Phật pháp phải gì, phải kiểm soát thân tâm của mình, hãy coi thử coi mình học như thế nào. Có nhiều đồng tu đó, học nhiều xong rồi là cống cao ngã mạn lên, đó là không tốt. Đó, cho nên là gì, mình học mình phải khiêm tốn, mình phải khiêm cung. Ở đây thì Ngăn nói với quý vị là quý vị còn muốn nghe, quý vị thích nghe nên thì Ngăn nói, chứ còn ra bên ngoài thì Trang cũng không dám nói. À, bây giờ ai đó Phật pháp mà mình quý vị đem sửa người ta sửa không nổi đâu, mình lo sửa mình, và mình ở đây nhân dịp những người muốn nghe, những người muốn tu nên mình nói. Còn ra bên ngoài thì tùy duyên nha, ai thế nào đó thì thôi kệ họ đi. À, bây giờ không thể nào nói được đâu, vì thế gian bây giờ thật sự mình nói đa phần là thiếu cái phần nền tảng giới luật, học Phật pháp trên ngọn, học rừng học trên cây, cho nên không được lợi ích nhiều, và họ đã rớt vào cái đó rồi, cho nên họ không biết, và họ cứ theo năm tháng, họ cứ lấy cái lý để mà bác để sự vân vân đó. Cho nên thiền gia nói làm gì làm, quý vị cứ giữ được thập thiện nè, quý vị giữ được ngũ giới nè, nếu ai tốt nữa giữ được Bồ Tát giới, làm cho nghiêm cái đó và niệm Phật thì gần như là phải nói 90 mấy% quý vị vãng sanh được. Đó là làm được nha. Còn nếu như quý vị nói quý vị có thể làm từ thiện, quý vị làm bao nhiêu phước báo, nhưng mà tâm quý vị không giữ được những điều đó, không giữ được giới, không giữ được thập thiện, thì khả năng đời sau vãng sanh cũng rất thấp. Nói thật là như vậy. Nên là gì, thà chấp sự mà tu, đừng có nó lấy lý ra mà bác nha, đừng lấy lý ra bác. Đây đồng tu, nhiều đồng tu hay có tật đem lý ra nói đã lắm, nói cái gì phù hợp với mình thì nói, còn cái những điều không phù hợp với mình thì mình bác hết, như vậy không đúng. Phật pháp đâu có như vậy đâu quý vị. Phật pháp là gì? Phật pháp là tâm thanh tịnh, và mình phải tôn trọng sự dị biệt, sự khác biệt của người khác. 84.000 pháp môn, đâu phải pháp môn nào cũng phù hợp với người ta, người ta tu môn khác cũng được mà, nhưng mà mình tiếc là người ta không có duyên để tu môn này đó, nó mình phải thương người ta đúng. Cho nên là đây là Thiện Trang xin chia sẻ. Bây giờ chúng ta vào bài hôm nay, mời quý vị vào bài. Chúng ta đang ở câu kinh văn nào quý vị nhớ không ạ? À? Câu này: quan xiển đạo giáo, dục chẩn quần manh, hệ dĩ chân thật chi lỗi. Tức là gì, quan xiển tức là làm cho Phật giáo rạng rỡ mở rộng, nguyện mong cứu vớt chúng sanh, quần manh hay là quần sanh đó, ban cho lợi ích chúng chân thật. Đấy. Bây giờ chúng ta đang ở câu này. Hội sớ viết, tức là trong sách hội sớ nói: tiệm đốn các loại, các xứng sở nghi. Tiệm đốn tức là gì? Là có nghĩa là các căn cơ. Các căn cơ là tiệm và đốn. Tiệm là chậm lục á, chậm chậm, đốn là nhanh chóng. Những người mà tu mà nhanh được á thì gọi là đốn tu. Cái người mà tu mà cứ từ từ rè 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 á thì không thể nào tiến được nhanh á, thì đó là đi tiệm. Chúng ta đa phần là căn cơ tiệm. Xứng sở nghi, chữ này có âm là xưng, âm là xứng, chúng ta đọc âm là xứng. Vì sao lại đọc âm xứng? Vì ý nghĩa ở đây là gì, là thích hợp. À, thích hợp, thích hợp với gì, với những cái điều thích hợp được đây, sở nghi là được thôi. Tùy duyên giai mong độ thoát, thì tùy duyên đều được độ thoát. Cố vân chẳng quần manh, cho nên nói là chẳng quần manh, tức là cứu vớt quần manh đó. Hữu viết dục chỉ thích ca đại bi sở nguyện. Chữ dục á ở đây là gì? Chính là những cái nguyện đại bi của Đức Thích Ca. Cho nên chữ dục á, thật ra phần đó mình nói là chữ nguyện thì đúng hơn. Phật á thì là không có tới tâm đâu, đồng nguyện không đồng niệm, cho nên là Phật là nguyện chứ không phải là dục. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng là dùng chữ dục có nghĩa là mong muốn, tức là nguyện vọng, cho nên là nguyện vọng dịch nghĩa hay là vọng. Nhiên nhất, nhiên thử nhất tự, nhưng mà một cái chữ này thông thượng hạ hàm nhị nghĩa, tức là thông được cái ở trên, ở đoạn ở trên, đoạn trước và đoạn ở sau, và có hai nghĩa. Hai nghĩa đó là gì? Chữ dục là nè có hai nghĩa. Nghĩa đó là gì nha? Nhất vị dục chẳng quần manh. Thứ nhất là cái ý nghĩa là dục chẳng quần manh, tức là mong muốn cứu vớt cái những cái chúng sanh còn mê mờ đó. Chư Như Lai dĩ đại bi vi thể dục nguyện, tức là nguyên văn đó, nguyên văn là gì? Vị độ giả linh độ, vị an giả linh an. Có nghĩa là gì? Đức Phật Như Lai á, lấy đại bi á, làm thể, ngoài mong muốn cứu vớt, mong muốn nguyên văn là gì? Người mà chưa được độ á, những chúng sanh nào mà chưa được độ thì khiến cho được độ, mà những người nào chưa được an lạc á, thì khiến cho được an. Đấy, đó là nguyên văn trong kinh, trong bản bản dịch khác không phải bản hội tập này. Quang xiển đạo giáo giai vi chi nguyên văn giả cố thông thượng văn. Cái chữ quang xiển đạo giáo này là điều là gì? Nguyên văn gốc hết đó, tức là bản hội tập này rút ra từ bản gốc ra bốn chữ này, chứ không phải là ngài 24 tự đưa ra nha. Cho nên là thông với văn ở trên. Thì chúng ta đoạn này nó hơi khó hiểu thì nghe xin đọc qua. Trong sách Hầu Sớ nói các căn cơ tiệm đốn đều thích hợp được, tùy duyên đều được độ thoát, nên nói là chẳng quần manh. Nói thêm rằng chữ dục chỉ sở nguyện đại bi của Đức Thích Ca, nhưng một chữ này thông cả trước lẫn sau, thông cả trước lẫn sau, thêm chữ lẫn vô đây cho nó cho quý rõ. Bao hàm hai nghĩa, một là dục chẳng quần manh. Chư Phật Như Lai hay là chư Như Lai dùng đại bi làm thể nguyện vong. Nguyện mong tức là đây là nguyên văn. Nguyên văn trên đó là gì? Chúng sanh chưa độ khiến được độ, chúng sanh chưa an khiến được an. Thì chữ giả này nó là đại từ nha. Chữ giả này nó là đại từ, cho nên là nó thay cho cái gì cũng được. Ở đây chúng ta nói thay cho chúng sanh là thầy đủ nhất. Rồi tiếp tục là gì? Quang xiển đạo giáo đều là nguyên văn nên thông với kinh văn ở trên, tức là hợp thông với cái đoạn ở trên đó. Đoạn trên nói là dục chẳng quần manh. Nhị vị dục, hai là muốn, hai mà hy vọng, mình dịch chữ dục mà mình dịch là hy vọng cho nó rõ hơn đó. Huệ chân thật chi lợi, tức là huệ là ban cho được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì quý vị biết không? Lợi ích chân thật chính là ra khỏi sanh tử luân hồi thành Phật, hết khổ. Chứ còn lợi ích mà bình thường thì cho quý vị ăn một chút xíu, rồi ăn vài bữa no đúng không, giống như đi từ thiện đó. Lợi ích đó không phải lợi ích chân thật. Đi từ thiện cũng đó tốt, nhưng mà sao, đó là lợi ích trước mắt thôi. Sau đó người ta vẫn khổ, hết rồi người ta cũng khổ, đâu được đâu. Và quý vị giỏi lắm thì quý vị nuôi hết người ta trọn đời thì đó là cũng là lợi ích một đời này thôi, không phải lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật phải là gì? Ra khỏi khổ đó. Đó, cho nên là phải hiểu được điều này. Vị Như Lai dục nguyện chúng sanh nhập Di Đà Hải Cốt, tức là gì? Là tức cố là nên, nên tức là Đức Như Lai á, là vì mong muốn đó, nguyện mong cho chúng sanh vào được cái biển của Đức Mi Đà. Biển của Đức Mi Đà là gì? Quý vị về được Tây Phương Lạc đó, đó là vào được biển nguyện của Đức Mi Đà. Chân giải tắc ư thượng thiết, tức là chân giải á, trong sách chân giải thì đối với cái thiết ở trên, tức là cách nói ở trên, kết quy hậu nghĩa viết, kết là đúc kết lại đó, đúc kết lại là kết cái quy được lại cái nghĩa sau cùng đó. Nghĩa sau rằng chư Phật chi sở dĩ xuất thân ư thế, dục thiết mi đà nguyện lực, huệ cứu vạn chúng sanh, tương vi bổn hoài cốt. Tức là ở đây nói là chư Phật sở dĩ chư Phật á, xuất hiện ở thế gian là vì gì? Vì mong muốn là thiết được cái nguyện lực của Đức Di Đà, tức là ngài nói chư Phật ra đời là gì, để mà nói được về Đức Phật A Di Đà, về nguyện của ngài, về lực của ngài đó. Rồi để mà gì, cứu vớt cái chữ huệ này có nghĩa là gì? Chữ huệ này là thương yêu ban cho, chữ cứu ban cứu này, hay là chúng ta có thể nói là thương yêu cứu độ tất cả chúng sanh. Chữ vạn này là tất cả, để gì? Nên chữ tương là lấy, chữ cố là nên, nên lấy đó làm gì? Bổn hoài. Tức là nói tóm lại, Đức Phật ra đời làm gì? Vì ngài muốn nói cho chúng sanh biết là có con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, con đường thoát ly sanh tử dễ dàng nhất, đó là hãy nương theo nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc đầy đủ trang nghiêm tốt đẹp rồi, các con về đó đi, các con hãy về đó để thành Phật dễ. Chứ còn các con tu các pháp môn khác đó, các con sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì phải đoạn hết tất cả kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Mình không nói đặt hai cái sau, chỉ cần kiến hoặc và tư hoặc là cái đầu tiên thôi. Phiền não đầu tiên là kiến hoặc, có ai làm được hay không? Chưa nói tư hoặc. Kiến hoặc gồm có 5 loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. 5 điều đó mà loạn được, và theo hòa thượng giảng chúng ta 5 điều đó đoạn được thì là gì? Chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Tất nhiên đây là một cách giảng thôi. Đó là một cách giảng khác, quý vị có thể căn cứ theo kinh A Hàm. Thì trong kinh A Hàm, hình như là bộ kinh Vua Ngã Tướng, một số bộ kinh khác, hay là kinh Nikaya, thì nói là chứng quả Tu Đà Hoàn thì đoạn ba loại, ba loại, nhưng mà không phải là kiến hoặc không, mà còn có gì, có tham nữa đó. Cho nên là đoạn thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ và phải gì, không được tham và giảm được sân. Đấy. Cho nên là gì, trong sơ quả Tu Đà Hoàn đưa ra, nhưng mà thân kiến mấy ai đoạn được? Đó, rất nhiều người không đoạn được biên kiến, thân kiến. Đó, có người thì thân kiến không nặng nhưng mà biên kiến rất nặng, thành kiến rất nặng, hay là gọi là cái chấp vào cái học của mình. Đó, quý vị coi coi coi, mình học vào lâu rồi đó, khi ai nó đưa ra một cái kiến thức nào khác với mình, mình có thấy khó chịu hay không, có bực mình hay không? Nếu như quý vị có tình trạng đó, đó là gì? Quý vị rớt vào cái biên kiến nặng, quý vị rớt vào kiến thủ kiến nặng. Đó. Tại vì sao? Mình cứ nghĩ là mình là đúng, đó. Cho nên là vì vậy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói là ông chớ có tin vào ý ông. Đó. Tại vì sao? Ông chưa chứng là hán, chưa có thể tin được. Đó. Tại vì Phật pháp á, thật ra là gì? Mình học á, nó có nhiều góc độ nhìn, góc này góc kia, mỗi cái góc độ khác nhau, và mình phải học và mình phải có cái tổng quát. Người ta nhìn được nhiều góc độ nó khác, còn mình học một cái mình chấp vào đó, cho nên mình cũng bị rớt vào cái gì, cái biên kiến, hoặc là mình rớt vào cái gì, kiến thủ kiến, tức là mình cho rằng như thế đấy, theo tôi như vậy mới đúng, còn khác là sai hết. Giống như có nhiều đồng tu á, rất học tịnh độ rồi rất là chấp trước, nó là bây giờ mình tu thời tịnh độ thành tựu, chứ còn bây giờ tu có pháp môn khác không có thành tựu được. Đúng đúng là nói như thế, nhưng mà người ta không có căn tánh của tịnh độ, người ta tu có tịnh độ có được đâu. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà nói bất khả nhĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhược bất vãng tích tu phước huệ ư thủ chánh pháp bất năng văn dĩ toàn cúng dường chư Như Lai tất năng hoan hỷ tính thử sự. Có nghĩa là gì? Nếu mà quý vị chưa có xa xưa mà chưa trồng tu phước tu huệ đó thì đối với pháp này nghe không nổi, mà nghe không được, không thể nghe đó. Đã từng cúng dường nhiều chư Phật rồi thì sao đó mới hoan hỷ tin được pháp này, đâu có đơn giản đâu. Cho nên người ta không phải căn cánh đó, quý vị bắt người ta tu làm sao được, nó là chấp trước quá nặng, đúng không? Cho nên là mình phải khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Còn một cách nói nữa đó là tứ tất đàn. Trong nhà Phật nói là tứ tất đàn. Quý vị muốn hiểu tứ tất đàn thế nào thì quý vị coi nghe lại bộ giảng lần nhất, bộ giảng nhất hình như thiền căn hai lần nhắc về tứ tất tất đàn. Tứ tất đàn trong đó quý vị phải nhớ là các vị nhân tất đàn, phải có một cái là các vị nhân tất đàn, tức là đối cơ từng từng mỗi đối chúng sanh, mỗi căn cơ, mỗi người mà mình ban cho họ tất đàn đó, bố thí à, chứ đàn đàn là đàn na là bố thí à, tất là gì, là hoàn thành là xong, có nghĩa là bố thí ba la mật coi như là mình hoàn thành cho họ, thành tựu cho họ. Vậy thì mình phải bố thí cho họ các pháp phù hợp. Cho nên Phật Bồ Tát vẫn ứng hóa trong Phật giáo Nam truyền, ấn ấn hóa trong Phật giáo tiểu thừa để giúp cho những người có căn tánh tiểu thừa họ thành tựu. Đó. Và chúng ta là gì, những người may mắn chúng ta đã nhiều đời tu phước tu huệ cho nên đời này nghe Phật pháp đại thừa nghe đã thích nghe. Có nhiều người tu không, bây giờ nhiều khi vô nói thôi thầy pháp môn niệm Phật chắc con không vãng sanh đâu, kìa sao không vãng sanh, con thấy khó quá. Đó là gì? Cũng chưa có đủ niềm tin. Vì sao chưa đủ niềm tin? Vì không chịu nghe pháp. Hòa thượng nói đời này quý vị hạ hạ căn, nếu quý vị chịu khó nghe pháp, quý vị chịu nó đọc kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đọc đi đọc lại nghe pháp như vậy, đừng có xen tạp, đừng nghe chạy cái người này người kia, thì quý vị cái niềm tin quý vị nó vững lên. Rồi cái đó quý vị đủ được thiện căn à, phước đức quý vị đủ thì quý vị tu được à, có phước đức và cuối cùng quý vị đủ nhân duyên rồi, cho nên là vãng sanh vẫn được. Còn bây giờ mình không có căn cơ đó, mình dở rồi, mình tại sao dao động chạy ta chạy, tại vì chạy nhiều nơi quá, nghe thầy này nói vậy thầy kia nói kia, mà trong khi mình không đủ thiện căn thì mình đâu có trạch được cái pháp đúng đâu. Nên nghe nói bên bộ này hay bộ kia cũng hay, đúng rồi, thì chăng nói bộ nào chả hay, quý vị đưa đây 10 bộ kinh đây thì chăng giảng 10 bộ, bộ nào cũng hay hết, đảm bảo luôn quý vị. Bộ nào nếu mà giảng giảng một cách gọi là trung thực nhất á, gọi là giảng một cách viên dung nhất á, là mình giảng vào pháp môn nào mình giảng cái pháp môn đó lên tới thượng đỉnh đó, thì bộ đó thành trở thành số 1. Đưa kinh Kim Cang thì nha, không giảng theo tịnh độ mà giảng theo thiền, quý vị nghe cái thiền đã luôn, nghe vô cùng đã. Nếu mà mình giảng kinh Kim Cang vừa giảng thiền cộng với tịnh, quy về tịnh độ thì sẽ khác đó. Mình qua Hoa Nghiêm mình giảng theo Hoa Nghiêm theo cái theo thiền khác, giảng Hoa Nghiêm theo tịnh độ khác đấy, có nghĩa là gì, cùng một vấn đề nhưng mà mình triển khai như thế nào, tất nhiên cái cốt lõi nó giống nhau nhưng cái hướng đi nó khác nhau, hướng đi khác nhau khiến cho chúng sanh không biết đường nào đó. Cho nên là gì, phải biết. Cho nên nhiều người không biết là lên mạng nghe người này nghe người kia, nghe qua nghe lại rồi hoang mang, càng nghe càng hoang mang, càng không biết tu, đó là gì, không thật thà. Mình ém kém rồi thì mình phải biết chặt chọn người mà theo, phải biết người nào chân tu đó. Học đó nha, giống như bây giờ nói phá ngã tướng đi, ngã tướng được không? À, hòa thượng Trí Tịnh có một câu chuyện thế này, hồi coi ngài lên núi 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 Thị Vải á, ngài tu cùng với một thầy vị thầy khác đó. Tu hai thầy lúc buổi ra buổi chiều ngày tu dữ lắm, cho nên là vậy vị thầy kia thì ra đốt cái điếu thuốc lên hút và nói là bây giờ tôi vô thân ngã rồi, tôi tự tại rồi, không có chấp thân này nữa, tôi khỏe lắm, ý ông nói là hút thuốc là thoải mái tự tại, là bây giờ mình tu được rồi mình đâu. À, thầy Tứ Tịnh tới nghe nói vậy, rồi thầy Tứ Tịnh tới giật cái điếu thuốc đang 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 cháy đó, đâm một cái chân ông thầy kia, ông hét lên á, à, đau quá. Rồi thế là cái gì, hòa thượng Trí Tịnh nói ủa chứ vô ngã tướng rồi mà, vô tướng mà sao còn thấy đau, à, còn hét lên à, đó vậy nói được không làm được, quý vị hiểu không ạ? Cho nên là học Phật pháp bao giờ mình phải sống với nó được, mình hành với nó được thì mới là Phật pháp của chính mình. Còn mình nói đó là gì, của người ta, à, mình nói đó là của Phật thôi, không phải là của chính mình. Cho nên là phải gì, hàng ngày kiểm tra lại, đúng không? Kiểm tra lại khi nào mà Phật pháp nó sống với chính mình á, nhưng mà cái gì nói được á là cũng khá rồi, còn nói sai nữa là nguy hiểm nữa. Vì nói được là gì, mình tiệm cận với sốc lòng được, à, mình tiệm cận đó mình làm được dưới 100%, nhưng mà làm được 70% là mình nói được. Còn nếu mình không làm được luôn là mình không nói được luôn à. Cho nên là nó cũng có tầng lớp trong đó. Đừng, cho nên là mới đầu học Phật pháp hơi khó, nhưng quý vị chịu khó siêng đi, chuyên tu vài năm, một bộ kinh, à, gọi là một phương hướng, một mục tiêu. Cho nên á, tại sao có những đồng tu tu hành một thời gian tiến nó nhanh, vì thiền trang á, vì thiền trang đưa ra cái chương trình của thiền trang, quý vị thấy cái chương trình của chúng ta là rõ ràng là đúng không, bộ giảng lần thứ nhất, à, nhẹ nhàng vừa phải, ở tầm vừa, không phải cho người thấp. Bộ giới luật là thấp cho những người ở mức độ thấp hơn, mặc dù mới vô cũng hơi cao một chút xíu thôi, nhưng mà rồi thấp cho người mới vô, và đắp được cái nền tảng chấp trước giới luật mà tu, chấp trước cái đó, khi có thấy phước báo và quả báo rõ ràng, à, đó là nhân quả rất rõ ràng, đắp cái khung nhân quả và đắp được cái gì, sự tu hành như thế nào đó. Nhưng mà quý vị hay, nếu mà tu theo bộ đó không không đủ thành tựu, vì sao? Quý vị nghe, có nhiều người nghe xong là hoang mang đó, trong đó nói gì, những người mà thọ tam quy ngũ giới mỗi tháng phải gì, phải thọ 6 ngày trai, à, nếu không tu được 6 ngày trai đó là tu bát quan đại giới đó, thì giống như là gì, trồng cây có hoa mà không có trái, giống như đi buôn mà không có lời, à, giống như là người nữ mà xong có sinh, người có vợ mà không có sinh con, coi như là không đạt được kết quả. Vì sao? Quý vị tu ít quá mà. Đó là mấy quý vị mới học mới cái bộ, đó là bộ giới thanh văn á. Mai mốt quý vị vô phần giới đại thừa rồi, quý vị thấy trong Bồ Tát giới còn yêu cầu quý vị cao hơn nữa, à, là gì, mỗi ngoài mỗi tháng là 6 ngày trai, quý vị tôi mỗi năm 3 tháng trai nữa kìa, 3 tháng phải là giữ bát trăng trai giới kìa. Cái mà làm được không? Không làm được. Cho nên là gì, có ai chứng được sơ quả tu đạo hoàng không? Không có. Ngày xưa thời Đức Phật, những người giữ giới luật và họ đủ thành tựu, rất nhiều vị cư sĩ như bà Tỳ Sát Hư, à, rất nhiều cư sĩ đều chứng sơ quả cho đến tam quả. Vì sao? Vì làm được mỗi tháng 6 ngày trai, mỗi năm 3 tháng trai, tức là bát quan trai giới thọ đến 90 ngày. Quý vị biết không ạ? À? 3 tháng là 90 ngày, mỗi năm mỗi tháng 6 ngày. Bây giờ có ai thọ được như vậy? Không giữ được. Cho nên là gì, tu cái đó chỉ được phước báo nhân thiên, coi như mình cũng được một chút phước báo nhân thiên, mình còn chứng quả giải thoát không được. Cho nên thiền trang nói tu cái đó là học cái đó biết vậy, nhưng mà làm không được. Làm được thì sao? Bây giờ chúng ta mình niệm Phật vãng sanh tịnh độ chứ sao, niệm Phật đối nghiệp vãng sanh. Thật ra nó là đối nghiệp vãng sanh vẫn còn may mắn thôi. Nếu quý vị tu đúng theo chuẩn niệm Phật là một câu Phật hiệu phải trở thành công phu thành phiến. Công phu thành phiến đó là gì? Ngoài niệm Phật ra tất cả những vọng khác không có khởi lên. Đó, thì công phu đó giữ miết từ ngày sang ngày này qua ngày nọ, hoài có công phu thành phiến thì mới thành tựu. Bây giờ quý vị coi lại, ngày nay mình cũng mang tiếng tu tịnh độ, mình có tu được tới đó đâu. Mình tu vậy thì cuối cùng gì? Cũng là gì, mai mốt chúng ta học gọi là cuối cùng giáo pháp này vốn là không phải là biệt thời ý thú, mà cuối cùng cũng trở thành biệt thời ý thú luôn. Biệt thời ý là gì, chút nữa chúng ta bữa nay hoặc là bữa sau chúng ta học đó. Cho nên là quý vị hiểu được điều đó là gì, kết quả mình không đạt được ngay trong đời này gọi là biệt thời ý à, để nói vậy cho nó rõ ràng à, đời này mình không đạt được mà ít không đạt được vãng sanh Tây phương cực lạc cũng là trở thành biệt thời ý. Giáo pháp viên đốn như thế, tại sao mình làm được? Vì mình chưa có thật thà nghe lời Phật. Là có nhiều người vì nghiệp chướng quá nặng không có thời gian, Đó. Giống chúng ta thời nay là bị nghiệp chướng và nặng nó đè, cho nên là không có thời gian, một ngày suốt ngày trong bận rộn trong đi làm. Mà quý vị thấy hay không, người ta làm trong sanh tử người ta không biết mệt đó, người ta làm từ sáng đến tối người ta có thể làm được, sáng dậy sớm tối thức khuya người ta vẫn làm được, mà bảo niệm Phật không được, niệm Phật chút là gục gà gục gật ngủ liền. Đó là gì? Bận trong sanh tử quen rồi, trong sanh tử luân hồi thì chúng sanh quen rồi, còn thoát ly sinh tử thì không có dễ. Cho nên là gì, chúng ta học tu hành thật sự mà nói rất là đáng thương, đúng là thông cảm cho chúng sanh thờ mạt pháp. Phật Bồ Tát cũng thương lắm, đưa ra cách tu dễ nhất, con hãy cố gắng đi, tín nguyện đầy đủ một câu Phật hiệu niệm tới cùng đó. Vậy nhưng mà chúng sanh cũng làm không nổi, học bộ kinh Vương Thọ cũng hòa thượng nói đọc 3.000 bộ, ráng đọc 3.000 bộ, đọc được không? Không đọc được. Hòa thượng nói muốn học bộ kinh nào hòa thượng sẽ dạy bộ kinh đó, nhưng mà tiêu chuẩn ngày rồi 3.000 bộ, 3.000 bộ đi rồi hãy nói. Ví dụ như quý vị muốn hoằng dương bộ kinh Pháp Hoa, hãy đọc 3.000 bộ rồi tôi gặp ngài. Chưa đọc 3.000 bộ đừng gặp ngài. Vậy chúng ta muốn hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ, chúng muốn tu kinh Vô Lượng Thọ, 3.000 bộ kinh Vô Lượng Thọ có chưa? Ở đây có ai đã tụng được 3.000 bộ kinh Vô Lượng Thọ? Quý vị ngày tụng được bộ không? Nếu một ngày mình tụng một bộ thì phải 3.000 ngày, 3.000 ngày là bao nhiêu? 10 năm đó. Một năm có 365 ngày thôi, gần 10 năm mới được đó. Nhưng mà có ai tụng ngày bộ không? Không mấy người đó. Cho nên là gì? Không đủ tiêu chuẩn. Cho nên là hòa thượng nói là gì? Cái gì đưa ra cũng vậy. Còn câu Phật hiệu thì sao? Mỗi ngày phải niệm 10.000, 10 vạn, tức là 100.000 câu. 100.000 câu, quả là niệm như ngày họ niệm tổ 140.000 câu thôi, mình nói 100.000 câu. Ở đây mỗi ai mà niệm được như vậy có niệm không? À, không không được. Rồi nghe pháp thì hòa thượng nói tiêu chuẩn nghe pháp là gì? Như cô Lương Tử Vân 10 tiếng nghe pháp, 8 tiếng nghe pháp, nghe được không? Cũng không nghe được. Nói tóm lại tiêu chuẩn nào đưa ra cũng không làm được. Hòa thượng nói chuyên tu 8 giờ nghe pháp, 8 giờ niệm Phật, 16 giờ đó còn lại chỉ cần ngủ với lại đi tắm rửa ăn cơm nữa là hết rồi đó. 16 giờ như vậy ai làm được? Cũng không ai làm được. Vậy thì chúng ta là hạng gì? Vậy giờ chúng ta là toàn là phàm phu, nghiệp chướng quá nặng, tu có thể thành tựu mà không thấy thành tựu gì cả, bởi vì mình tu không đủ. Áp lực của cuộc đời quá lớn, áp lực cuộc sống quá lớn, mọi người chìm đắm đó. Cho nên đó, kinh Vô Lượng Thọ đã nói cho chúng ta là thế nhân cộng tranh, bất cấp chi phục, tức là người đời á, người ở thế gian á cùng nhau tranh đua những cái gì? Những cái việc không có cấp bách. Việc cấp bách là việc gì? Sanh tử đại sự là việc sắp cấp bách, không có chuyện làm, toàn là gì? Tranh đua giao những việc không đấu vào đâu. Và cuối cùng đến khi mạng chung khí quyên, mạt thì tỳ giả, bần phú đồng nhiên, ưu khổ vạn đoạn. Đúng không? Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ đó. Đến mạng chung thì sao? Bỏ đi hết tất cả à. Hết thở rồi bỏ đi hết tất cả. Khí quyên là gì? Khí là bỏ, quyên cũng là bỏ, bỏ hết, bỏ sạch, hai chữ bỏ đi nhau. Khí đó không phải là hơi thở đâu quý vị, chứ khí đó là bỏ, khí quốc quyên vương đó. Khí quyên hai chữ đó, cái khí quốc quyên vương phẩm thứ tư Pháp Tạng Thiên Địa đó. À, là bỏ à, mạt thì tùy giả, tức là chẳng có gì đi theo được mình hết à, vẫn là hai bàn tay trắng mà thôi, nghiệp theo mình thôi à, bần phú đồng nhiên, quý vị giàu lắm hả à, giàu lắm cũng giống như nghèo thôi, cũng chết à, cũng như nhau à. À, ưu khổ vạn đoan là gì? Sầu lo muôn mối, vì sao lúc đó chết rồi nhiều mà chưa hết đâu, còn ngon nghỉ bao nhiêu, và đường sanh tử mịt mờ chẳng biết mà đi về đâu, hoang mang mịt mờ, một khi vào tam ác đạo rồi thì không biết bao giờ ra. Cho nên đó là phải nghĩ, quý vị thường xuyên nghĩ như thế à, ưng tác như thị quán đó, tức là thường phải nghĩ như thế. Thế là mình phải thường quán như vậy thì mình mới tinh tấn và tu hành được, còn không thì cứ theo năm tháng giải đãi ha, trời từ từ ngày qua ngày hết. Quý vị thấy ngày qua ngày hết nhanh không? Bây giờ là tháng 4 nữa rồi, lễ Phật Đản rồi, năm nay nhờ nhuận đó quý vị, nhuận cho nên mới 2 tháng 4 đó, mới tới tháng 4 đó, 2 tháng 2 cho chứ không mà bây giờ tháng 5 rồi, bây giờ là quý vị ăn Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 là nửa năm là sắp trôi qua, mới ăn Tết đây à. À, cho nên là một năm quay qua cái lại nó hết liền à. Hết rồi sao? Rồi lại năm nữa, 2023 tới hết rồi, lại 2024. 2024 rồi, thì rồi 2025, một năm đó quý vị nghĩ rồi coi. Mình suy về năm cũ để mà hiểu về năm mới. Quý vị coi năm ngoái đó bao nhiêu người thân của mình, bao nhiêu người quen biết mình ra đi. Thì quý vị cứ nghĩ năm tới cũng lại có bao nhiêu người ra đi tiếp đúng không? Năm nay cũng bao nhiêu người ra đi tiếp, trong đó có mình chưa? Nhiều khi có mình luôn rồi. Cho nên là gì? Đường sanh tử mịt mờ, thật sự rất đáng lo. Mình học biết rồi, mình ở trong vô thường mà chẳng sợ vô thường. Ở trong cái sự khổ đau mà không sợ khổ đau. Rồi tâm nguyện sanh tịnh độ dần dần mờ nhạt. Mà Pháp Sư Từ Liễu nói là tâm sanh tử không tha thiết. Đó, nói gì nói thật sự hồi là như thế. Cho nên là gì, vẫn là gì, thôi mình tự lo cho mình đi quý vị. Mỗi lần học, mỗi lần tu, ráng lo, lo. Không ai lo cho mình đâu. Chúng sanh họ cũng không lo cho họ mà. Họ rồi cũng chìm đắm mê mờ, họ cũng đâu biết đường nào. Đặc biệt những cụ lớn tuổi, cụ già đó, ráng mà tu nha. Không còn nhiều thời gian đâu. Các bạn trẻ cũng chưa chắc đâu. Bây giờ những người trẻ sanh ra bây giờ thiếu phước rất nhiều. Chết rất sớm. À, Thiên Trang thấy rất nhiều người trẻ chết sớm, học trò cũng chết rồi đó, có những người học trò trỏi trẻ hơn mình có 10 tuổi, hơn 10 tuổi cũng đã bye bye cuộc đời à, có những người trẻ hơn nữa cũng đã bye bye, ngày nào chẳng có người chết à, có những người ngay cả những người xuất gia bây giờ, người xuất gia trẻ trẻ cũng ra đi rất nhiều à, sinh năm có người sinh năm 2000 mấy cũng xuất gia đắp được y tỳ kheo được mới có 1-2 năm cũng ra đi đó, cho nên là gì? Không có đủ phước báo để mà trụ thế lâu dài đâu. À, đừng nghĩ là mình trụ còn lâu, đừng nghĩ, không nghĩ như thế. Mạng người trong hơi thở mà thôi, một khi đã qua rồi thì không bao giờ trở lại được. Đời sau giờ đi về đâu? Cho nên thường nghĩ như vậy, quý vị sẽ giảm được cái những gì, cái ham muốn dục vọng ở thế gian. Ở thế gian người ta nói năm món ngũ dục đó, tài là tiền, tài sản. Sắc là sắc dục nam nữ đúng không, đó vì ham sao ham đó, vì nghĩ mình sống lâu cho nên mới ham đó. Còn nếu mà hòa thượng hay nói lấy ví dụ là gì, giống như mình là ngủ á, khi quý vị ngủ say rồi thì còn gì không đó, cũng đâu người thân thể quý vị người ta khiêng đi cũng biết nữa, đừng nói tài sản. Cho nên là gì, cũng giống như vậy, nếu mình chết á là gì, tài sản nó đều đi theo mạng mình được đâu đó. Cho nên là sắc cũng vậy, ngộ đó. Mấy người mà mê sắc là gì? Họ không nghĩ vô thường đó. Không nghĩ là đời người vô thường, nên là họ ham sắc. Danh nữa, đó cũng danh cũng vậy. Nghĩ là gì? Mình cần danh tiếng. Danh tiếng đã làm gì? Chết rồi để xài được đâu hả? Thật mà gì? Ăn, ăn, ăn thì bây giờ thì đồ ăn thì giờ chắc quý vị cũng cảm giác rồi. Đồ ăn thì thật sự mình nói ăn thì cũng chắc chúng ta cũng không ham ăn đâu đúng không? À, đồ độc không rồi, không cho nên là ẩm khổ thực độc vị thường nên tức rồi, tức là trong kinh vô lượng thọ nói ăn đắng uống độc đó à, hay là uống đắng ăn độc cũng được à, rồi gì à, chưa từng ngưng nghỉ à, ai tai khả thương thật đáng thương tay rồi, cho nên mình bây giờ ăn cũng không hết ham rồi, không ham ăn nữa rồi, còn ngủ thì ra ngủ thì ngủ vừa phải thôi, ngủ đủ giấc thôi, thiếu ngủ cũng nó giật giờ giật giữa vì chúng ta thiếu phước báo. À, thì Trang nói với quý vị đó, còn ham ngủ thì chắc cũng ít người ham ngủ đó, vì chúng ta mê nhiều thứ thế gian, mê Phật pháp nên đỡ ngủ. À, bây giờ chúng ta trở lại với phần chính ở trong này. Như vậy hai là hy vọng ban cho lợi ích chân thật, nên tức là Đức Như Lai nguyện mong chúng sanh vào biển của Đức Mi Đà. Trong sách Chân Giải thì đối với thuyết trên kết quy nghĩa ở sau rằng, sở dĩ chư Phật xuất hiện ở thế gian nguyện mong nguyện lực, nguyện mong thuyết nguyện lực của Đức Mi Đà thương yêu cứu độ tất cả chúng sanh nên lấy đó làm bổn hoài. Đó là tại sao à, tóm lại là để giới thiệu pháp môn tịnh độ mà thôi. Huệ dĩ chân thật chi lợi, tức là đối với câu này, câu kinh văn này là huệ dĩ chân thật chi lợi, nếu chúng ta dịch nghĩa là ban cho lợi ích chân thật. Huệ giả, huệ thí giả, chữ huệ là gì? Là huệ thí, huệ thí là ban cho. Diệt ân tư, chữ này tạo là tứ, ân tứ chi nghĩa, cũng là cái nghĩa của ân tứ, tức là có nghĩa là ân tứ đó. Ân tứ nghĩa là gì? Dịch nghĩa ra nó là ân tứ có nghĩa là ban ân, ban ơn, ban ân hay ban ơn cũng như vậy, cũng có nghĩa là ban ơn cho. Như vậy chữ huệ có nghĩa là gì? Có nghĩa là ban cho, có nghĩa là ban ơn á. Huệ dĩ chân thật chi lợi là ban cho hay là ban ơn cho những cái điều lợi chân thật. Chân thật chi lợi giả án thiện đạo đại sư ý, tức là về câu chân thật chi lợi đó thì theo ý của đại sư thiện đạo, chỉ mi đà thệ nguyện vi chân thật chi lợi, tức là chỉ chân thật cái lợi ích chân thật của gì? Thệ nguyện của Đức Mi Đà đó. Đây, Đức Mi Đà ngài có 48 nguyện đúng không ạ? 48 nguyện đó gì? Mang lại lợi ích chúng sanh, mà lợi ích đó rất là thật sự, là chân thật, rất là tuyệt vời. Lợi ích đó từ tự tánh nên là chân thật chi lợi đó. Thì đó là chính là ý của đại sư Thiền Đạo. Đại sư Kệ Vân, đó là cái bài kệ của ngài á, lời kệ của ngài là nói rằng đại sư này là đại sư Thiền Đạo nha, này là nhị tổ của chúng ta, của tịnh độ tông chúng ta. Như Lai sở dĩ hưng xúc thế di thiết mi đà bổ nguyện hải, tức là Đức Như Lai á, là Đức Phật á, vì sao, sở dĩ là vì sao mà xuất hiện ở thế gian? Bởi vì ngài chỉ có vì cái gì? Muốn nói biển nguyện của Đức Phật A Di Đà thôi đó. Cái đó là ngài mục tiêu của tất cả chư Phật Như Lai. Đại sư Thiền Đạo thì quý vị thấy rất là tuyệt vời, là sơ tổ, ngài là nhị tổ của chúng ta, mà nếu mà thêm hai chèn hai vị tổ này ngài là tứ tổ. Hiện trang thì định giới thiệu đại sư Thiền Đạo cho quý vị, nhưng mà sau khi tìm tài liệu thì thấy nội dung hơi dài, có lẽ là dành một bài giảng riêng để giới thiệu về tấm gương tu hành của đại sư Thiền Đạo. Tại vì không có nghe như vậy đó thì nhiều khi quý vị sai lệch đi. Có rất nhiều người bây giờ họ bị tu theo bổn nguyện niệm Phật á, họ đề xướng là tư tưởng của đại sư, tư tưởng tịnh độ của đại sư Thiền Đạo đó, nhưng mà họ không biết là đại sư Thiền Đạo không phải tư tưởng đó. Tại sao? Nhìn vào cuộc đời của ngài, ngài tu đúng như vậy đâu. Cho nên là gì? Đó là thực tế là cái tư tưởng đó không phải là tư tưởng của đại sư Thiền Đạo. Tư tưởng đó là bổn nguyện niệm Phật, là do ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan tại Nhật Bản nha. Ngài Thân Loan là đệ tử của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân. Quý vị biết có quyển niệm Phật Tông Yếu á, của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân á, là ở Nhật Bản đó. Cho nên là ngài có một người đệ tử gọi là Thân Loan, không Thân Loan nhưng phải Đàm Loan nha. Quý vị nói là lộn, qua Đàm Loan là mang tội chết à. Ngài Đàm Loan khác, ngài Thân Loan khác à. Ngài Thân Loan tại Nhật Bản là một người xuất gia rồi, sau đó gọi là cũng không có tốt lắm, giống như có những cái giới luật là thế nào đó, rồi sau đó là trở lại hoàn tục lại thành người tại gia và lập ra cái tông phái gọi là niệm Phật tông chân tông á, giống như gọi là sau này người ta tôn ngài là cái niệm Phật tông bốn nguyên niệm Phật, là từ đó có nghĩa là đề xướng tu hành rất là dễ, chỉ cần niệm Phật thôi, không cần giữ giới, không phải này cái kia. Và nếu quý vị đọc kỹ lại lịch sử đó thì chính ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân chỉ gọi là phê bình ngài Thân Loan, phê bình ngài Thân Loan. Cho nên bổn nguyện niệm Phật từ đó mà có, từ sau người sau cứ tôn lên, tại vì thấy ô dễ quá mà, tu như vậy không cần giữ giới, không cần thế này thế kia vân vân, rất là dễ, chỉ cần nương và tha lực Đức Phật A Di Đà là vãng sanh. Và từ đó về sau càng ngày cái thiết đó nó càng thịnh lên và thành ra một gọi là tông bổn nguyện niệm Phật. Từ đó lại truyền ngược về Trung Quốc, truyền ngược về Đài Loan. các vị pháp sư sau này mà quý vị có dịch những quyển sách đó, để pháp sư này pháp sư kia đó đó, mấy pháp sư đó là từ Đài Loan học theo tư tưởng đó và truyền lại qua Việt Nam, cho nên Việt Nam mình lại học lại và nó lại lại gán cho cái tư tưởng là đại sư thiền đạo. Thật ra không phải đại sư thiền đạo đưa ra tư tưởng đó, đại sư thiền đạo truyền một hồi truyền tới pháp nhiên thiện nhân, ngài thiền đạo hoàn toàn là trì giới rất nghiêm, vô cùng nghiêm nha quý vị. Bữa sau thì Giang có thời gian thì Giang sẽ chia sẻ một bài về cuộc đời tấm gương tu hành của đại sư thiền đạo để quý vị biết ngài giữ giới nghiêm đến mức độ nào, ngài tu hành niệm Phật đến mức độ như thế nào, niệm Phật đến mức độ thế nào quý vị biết không, niệm đến nỗi gục xuống bàn à, tu kinh hành nó đi không nổi gục ngay tại chỗ đến mức độ cái đó, chứ đâu phải mà tư tưởng đại sư thiền đạo mà bây giờ nói ngủ thẳng cẳng rồi vãng sanh, không không cần trì giới, coi phim Hồng Kông coi phim chưởng đã rồi cuối cùng vãng sanh, ngược với hoàn toàn đại sư thiền đạo. Cho nên chúng sanh đời này là mê mờ biết không, không có học, không có học giáo lý, không có học lịch sử, không học gì cả, nghe người ta nói sao là tin vậy, vậy rất nguy hiểm, người ta dụ hoặc mình không biết đó. Thời nay là bổn nguyện niệm Phật đó, cho nên là ở Việt Nam bây giờ thịnh lắm, cũng rất nhiều người theo, người xuất gia cũng theo, người tại gia cũng theo rồi, cho nên là nhiều người không có nghiên cứu sâu về tịnh độ, không có học lịch sử chư tổ, không có nghiên cứu về lịch sử là bị dụ à, rồi còn nói ngược mình nữa chứ, nói những người tu gọi là gì, giữ giới ăn chay rồi vân vân đó, tu hành hai thời sáng tối là những người tu tha lực, họ không vãng sanh đâu quý vị, thấy chết không, họ nói ngược lại như vậy vậy đó mà họ vẫn nói được. Cho nên là thời nay chúng sanh là không có mắt chánh pháp, không có chánh nhãn, không có mắt pháp được để mà pháp nhãn không có, cho nên là họ bị mê mờ, dễ bị những cái tà thiết dụ hoặc, không biết cuộc đời của đại sư thiền đạo như thế nào. Nếu mà quý vị coi lại cuộc đời đại sư thiền đạo, quý vị thấy ngày tu hành chắc chúng ta xách dép theo cũng không kịp nữa. Có ai mà có thể giữ giới nghiêm như vậy, có ai mà có thể tu hành đến lúc nào gục xuống, chỉ có khi nào mà gục thì mới thôi mà đó, niệm Phật lại Phật hay kinh hạnh chỉ khi nào mà gục thôi, chứ có không cái vụ mà tu một chút cái đau đau nghỉ mất tiêu rồi không có đó, tu cái đó tu mà bán sống bán chết như vậy đó, vậy mới ngài mới cảm ứng mỗi câu Phật hiệu của ngài niệm ra trong miệng là mỗi vị Phật xuất hiện ánh sáng chói lòa hết cả vùng đó, rồi ngài tu bao nhiêu năm trên núi thành tựu rồi ngài mới xuống núi giáo hóa chúng sanh, giáo hóa xong rồi trở lại về núi đó. Cho nên này thành tựu như vậy. Còn bây giờ mình học mình tư tưởng đại sư thiền đạo mình học cái tư tưởng gì, cho nên là thật sự mà nói chúng sanh mê mờ quá à. Thời nay sao dễ bị gạt, dễ bị lừa quá vậy à, chúng ta học là phải có gốc, cho nên là gì người hoằng pháp đời nay là gì phải đa văn, là người đó phải học lịch sử nè, phải học tư tưởng nè, phải học nhân vật nè, phải học này kia nữa, học nhiều sự kiện thì có mới có thể chính kiến được, còn không là gì người ta nói gì nó bây giờ nhiều tư tưởng quá mà, tư tưởng A tư tưởng B tư tưởng C tư tưởng D nhiều tư tưởng quá không có trạch được đó. Cho nên quý vị nghe cho kỹ nha, để bữa sau quý vị nói lại với những người học bổn nguyện niệm Phật nha, hỏi họ đại sư thiền đạo tôi thế nào mà nói tư tưởng đại sư thiền đạo à, cho nên là đừng có lấy cái tư tưởng của một vị kia, vị đó là không phải tư vị thiền đạo mà nó thân loan nha, lấy từ thân loan chứ ngài pháp nhiên á, tư tưởng ngài pháp nhiên cũng không phải tư tưởng đó, ngài pháp nhiên thượng nhân là khác nha à, tư tưởng ngài pháp nhiên nhân là tiên là ngài phương tiện, tại vì ngài pháp nhiên thiện nhân á, là được tôn trọng ở đâu ở trong Tịnh Độ Tông Nhật Bản tôn ngài là sơ tổ, vì ngài lúc đó ngài đến Nhật Bản ngài có rất cố gắng, ngài ở Nhật Bản ngài rất truyền cố gắng truyền mà dễ nhất để mọi người thử theo tu tập đó. Còn quý vị hỏi gì cuộc đời của ngài tìm trong Google, quý vị xin lỗi Google tiếng Việt mình ít người dịch quá, không có bao nhiêu đâu, tìm được 13 vị tổ sư cũng có chút xíu à, không ăn thua không, không có tư liệu Việt Nam mình ít người phiên dịch lắm, chứ còn nếu mà quý vị phiên dịch đầy đủ ra mới đầy đủ, cho nên Thiện Văn nói vấn là gì ôm bộ Đại Tạng Kinh là chắc ăn nhất, Đại Tạng Kinh chữ Hán đó, tư liệu đầy đủ hết, Còn bây giờ cái gì cái lên mạng Google search ra toàn mỗi người nói mỗi kiểu, người ta dịch thì ít mà nói theo cái tư tưởng của họ nhiều, cho nên là gì thiếu phước đáng dẹn thôi. À, Việt Nam mình anh tài liệu đâu có đâu, quý vị coi những cái bộ rất hay, ví dụ như Duy Thức Học, quý vị tìm bộ gọi là Luận Thành Duy Thức Thục Ký của Đại sư Huy Cơ á, à, của ngài Huy Cơ ngài tác lại đó, gọi là ngài ghi lại đó, cái bộ đó 10 quyển tiếng Việt có ai dịch đâu, bộ đó rất quan trọng. À, còn bộ mà một cái bộ gọi là gì? Luận Câu Xá đó, Câu Số Luận mà chúng ta thấy có bản dịch của ngài Tuệ Sĩ rồi vân vân. Thật ra cái quyển đó là gì, Tinh Hoa Câu Xá Luận chứ không phải là Câu Xá Luận đâu, Câu Xá Luận cũng dài dằng dặc kìa à. Phải đâu, cho nên là có rất nhiều thứ mà mình không có duyên để học, mình không có phước để học. Vì sao? Nó nằm trong Hán Tạng à. Hán Tạng chú giải rất nhiều thiếu gì, chú giải cũng có rồi, nội dung cũng có vân vân đó. Còn không thì quý vị qua Pali Tạng cũng có một ít, hoặc Sanskrit Tạng có một ít. Bây giờ mình không có, mình cứ học tiếng Việt. Cái nên học tiếng Việt thì sao, ngôn ngữ quá ít, tư liệu quá ít, học không đủ, rồi người ta dịch không biết đúng hay sai nữa, dịch nó không rõ ràng nữa, gặp dịch giả tốt thì không nói. Những bậc hồi xưa thì các ngài dịch, dịch tuyệt vời, còn bây giờ toàn mấy gì cư sĩ mơ tơ mơ là dịch không à, học mà không biết ngữ pháp gì hết, Hán cổ cũng không biết, Hán Trung Hoa cũng không biết, Hán hiện đại nó cũng không biết, dịch ào ào đoán theo suy nghĩ phỏng đoán dịch ra, cái nó pháp dần dần nó mạt là đúng. Mạt này sao, vì không có người dịch nhà chủng, các bậc xưa đi vắng bóng hết rồi. Bây giờ cái gì kiếm đây, cả người tại gia lẫn người xuất gia được mấy ai, không được cả Hán hiện đại lẫn Hán cổ để dịch cho quý vị, không có, không ai được, có mấy ai được dịch cho Pali Tạng cho quý vị được, mấy ai dịch sang Sanskrit Tạng, tìm Việt Nam tính ra được có số người đếm trên đầu ngón tay thôi, không có nhiều người hết á. Nên là gần tài liệu nó cái đúng mà chuẩn á, cái hồi gần gần nó hết à, không có người. Cho nên Thiện Trang vẫn là gì, tha thiết khuyên quý vị bạn trẻ ráng học vào kinh điển, học vào Hán Tạng. Bây giờ mình học Bắc Truyền, ráng học Hán Tạng đi. Đó, Hán Tạng mình học thông chữ Hán đi, chữ Hán thì Thiện Trang dạy cho quý vị rồi. Cả cái lớp đó dạy rồi, bấy nhiêu chương trình nó là vừa về Hán cổ Hán hiện đại. Quý vị nghe thêm bộ này nữa nè, đi tới đâu á Thiện Trang giảng tới đó, lâu lâu có những chỗ khó đó Thiện Trang nói cái ngữ pháp của Hán cổ ở chỗ đó, là quý vị theo hết bộ này rồi quý vị dở qua bất cứ bộ nào quý vị cũng thông được. Khi đó quý vị muốn học ví dụ như Duy Thức mà chúng ta học Bách Pháp Môn Luận đó, quý vị có nhiều bộ giảng lắm, nhiều chú giải lắm. Ví dụ như chúng ta lấy giới thiệu Bách Pháp Minh Môn Luận Trực Giải của Đạo Sư Ngụ Ích chẳng hạn, đó đó là một bộ đó. Rồi đó quý vị học vô nữa, quý vị có thể học Duy Thức Tâm Thực Tụng đó, rồi Bát Thức Quy Ưu Tụng đấy, rồi có nhiều bộ chú giải đó. Duy Thức thì đầy chú giải, Hoa Nghiêm qua giờ chú giải, Lăng Nghiêm cũng mấy chục bộ chú giải, Pháp Hoa cũng có chú giải, Kinh Địa Tạng cũng có chú giải đó. Kinh Vô Lượng Thọ cũng có mấy chú giải đầy, nói chung không thiếu, học hoài cũng không hết. Đó là gì, chỉ cần thông ngôn ngữ là được, ngôn ngữ không chịu học. Rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều người xuất gia lười, lười quá không có thể nào học được, cho nên là thôi thì thua rồi, kết cục là tới đó thôi. À, Thiện Trang nói, Thiện Trang nói, bữa nào đó Thiện Trang sẽ giảng về cuộc đời của Đại sư Thiện Đạo để quý vị nghe. À, Thiện Trang giảng là từ chữ Hán mà bây giờ là Hán Tạng không, mà cứ cầm tá Hán Tạng ra, à, chữ Hán, từ chữ Hán đọc, bây giờ đọc không rồi, học bao nhiêu năm rồi, bây giờ cái vô coi chữ Hán cũng gần như chữ, dần dần nó giống như tiếng Việt rồi, đọc tới đâu hiểu tới đó, đọc tới đâu hiểu đó, đâu cần suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần cái số chữ mình nó đủ rồi đó quý vị. À, gần như vậy, có chỉ tra một vài cái nghĩa lạ, một vài chữ lạ thôi, còn lại quen đó rồi, đọc tới luôn. Ví dụ như quý vị học trong này quý vị thấy cái giả không, Như Lai giả chư pháp thật nghĩa giả đó, tức là mình nghe như vậy mình cũng hiểu luôn Như Lai là gì đúng không, là gọi là Như Lai giả là chư pháp thật nghĩa, là thật nghĩa của chư của các pháp đó, đó. Cái chữ gì giả đằng sau giả mà cái gì giả thì dê đó, còn đằng trước là chữ gì g gì g y giả khác, nó hai chữ giả đó mình phân biệt được có bao nhiêu trường hợp chứ mấy, nó lặp đi lặp lại hoài, nghe hoài cũng thuộc cũng biết đó. Còn vài cái trường hợp khó thôi mà quý vị nghe những bài giảng kia quý vị cũng thông rồi Đó, những người trẻ nên phát tâm như vậy vì huệ mạng Phật pháp. Phật pháp bây giờ người xuất gia họ cũng không có duyên để học những sâu như vậy, đi vô các trường Phật học thì dạy mơ mơ màng màng thôi. Bây giờ đa phần Hán cổ Hán văn dạy sơ sơ thôi, cho nên học xong rồi 4 năm nó không có ra hồn gì hết đó, không có được. Tại vì sao? Không có học một bộ. Chỉ cần muốn giỏi là cứ ôm một cái bộ nào đó học ngữ pháp, đúng không? Học không ngữ pháp rồi bắt đầu vô hẳn một bộ, là dài dịch hết một bộ đó theo trọn vẹn bộ đó, đó là hầu như thông được khá nhiều. À, từ đó mở qua thêm bộ nữa, làm chừng ba bộ như vậy là trùm, là thông hết rồi. Sau đó nó mở lại tạng kinh ra đọc tới đâu thông tới đó, đọc nào hiểu tới đó. Quý vị thấy thì nhân giảng mấy bộ đó không, dần dần bộ nào thì cũng coi vô thì nhân cũng giảng được. Vậy sao Hán cổ vô tận mà, đấy không khó. Khó là gì? Là mình học chưa tới nơi. Còn mấy người học chưa gì hết mà ra dịch dịch sai tùm lum đó, không biết không? Có nhiều người cái Hán hiện đại người ta dịch còn không đúng nữa, đừng nói Hán cổ. Nên là gì? Vậy mà cái gì ta dịch miết, dịch hoài rồi mình cũng vỗ ngực xưng tên, tưởng mình giỏi. À, thành ra chết rồi. Cái đó là gì? Học chưa tới, chưa làm thầy được mà đã bước ra làm thầy, làm trò chưa xong mà nó làm thầy, nguy hiểm. Bây giờ chúng ta trở lại ra đây. Như vậy về câu huệ dĩ chân thật chi lợi, huệ là ban cho, cũng ý nghĩa là ban ơn. Về chân thật chi lợi, chiếu theo ý của Đại sư Thiện Đạo thì chỉ thệ nguyện của Đức Mi Đà là lợi ích chân thật. Lời kệ của Đại sư Ngài nói rằng: sở dĩ Như Lai hiện ở đời vì thiết biển nguyện Đức Mi Đà. Ở đây do thiền văn dịch nguyện kệ cho nên có phải dịch theo kệ. Ở đây thiền văn sẽ nói với quý vị nào, những người dịch giả, có nhiều người dịch giả dịch kệ mà không ra kệ. Kệ nó có mấy điều kiện. Điều kiện thứ nhất là số chữ nó phải giống nhau, bảy chữ đúng không. Điều kiện thứ hai nó phải có nhịp, nhiều người dịch không có nhịp. Ví dụ như quý vị thấy chữ sở dĩ nó đi chung với nhau, Như Lai đi chung với nhau, như vậy là sở dĩ Như Lai là nó nhịp là bốn rồi, hai hai là thành bốn, hiện ở đời là ba. Như vậy chúng ta phải dịch làm sao nhịp là hai hai ba đó. Thì ở đây vì thiết biển nguyện Đức Mi Đà đó, mình vì thiết đi chung nhau là hai, biển nguyện là hai, Đức Mi Đà ba, như vậy nó mới ra nhịp của bài kệ. Nhiều dịch giả dịch không ra bài kệ gì hết, đọc vô nó cứng đờ và cũng nói tôi làm kệ đó. Đó là gì? Chưa nói cái phần đối nữa, đối chữ nữa. Đối chữ thì tất nhiên kệ không cần đối chữ. Tiếp tục chân giải tán viết ở trong sách chân giải khen rằng: thử kim gia, ngài kim gia, kim gia là ở đây có giải thích luôn: nhật nhân xưng thiện đạo đại sư vi kim gia. Tức là gì? Người Nhật á, người khen ngợi hay xưng ngài đại sư Thiện Đạo á, là kim gia, cho nên nói kim gia. Kim gia ở đây tức là đại sư Thiện Đạo. Độc bộ diệu thích, chữ độc bộ là gì? Đặc biệt á, đi có một mình thôi á, gọi là độc bộ đúng không. Diệu thích là cái giải thích mà một cách rất vi diệu. Ở đây á, quý vị để ý chữ thích này á, là gì nữa thì nếu chúng ta dùng động từ thích thì những từ đằng trước động từ đó nó là gì? Nó là phó từ, nên là dịch ra đọc diệu, đọc bộ. Đọc bộ có nghĩa là gì? Đọc bộ có nghĩa là kiệt xuất, là vượt bậc. À, như vậy ngài Kim Gia tức là ngài Đại sư Thiền Đạo, ngài giải thích là đặc biệt kiệt xuất và ví diệu đó. Đó vậy đó, giải thích nha. À, quý vị hiểu rồi đúng không? Tại vì có mình ngài giải thích được như vậy thôi cho nên nó gọi là đọc bộ. Đó, thường đọc hành, thường đọc bộ đó. Đó là quý vị hay nhớ, đó là tôi đi một mình không chắc ai hết đó. Thường đi đọc hành, đọc bộ. Đạo giả thường du niết bàn lộ, cái người đạt giả nhé, đạt giả người đã đạt đạo rồi thường là vui vẻ đi trên con đường niết bàn. Thì chúng ta cũng vậy đó, học Phật pháp mà được cái đọc hành, đọc bộ đó nha, kiệt xuất vượt bậc, mình đi thôi. Cho nên chỉ có ngài Đại sư Thiền Đạo ngài giải thích được như vậy thôi. Đó là giải thích được tuyệt vời như vậy thôi, không ai giải thích được gì hết. Ngài giải thích là gì? Đức Phật sở dĩ các Đức Như Lai, Đức Phật á mà xuất hiện ở thế gian là vì thiết bổn nguyện Đức Phật A Di Đà thôi, chứ không vì hết. Giải thích vậy quá đồng diệu, là quá tuyệt vời, là kiệt xuất, không ai hơn, không ai có cách giải thích vậy. Tha nhân sở vị đàm giả, tức là điều mà người trước chưa có, người khác chưa có bao giờ bàn đến, chỉ đàm là bàn. À, tức là mà người khác chưa từng bàn đến đấy, cho nên là quá đặc biệt. Giải thích cho là đại sư thiền đạo, mà quý vị biết đại sư thiền đạo là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, cho nên ngài tán thán ngài luôn, đúng không? À, ngài nói như vậy mới đúng. Thuận thử tổ thích, tức là thuận theo cái giải thích của vị tổ ấy, tức là về của đại sư thiền đạo. Dĩ mi đà bổn nguyện vi chân thật lợi, lấy bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là lợi ích chân thật. Tại sao? Quý vị thấy sau này chúng ta học phẩm thứ sáu, lần trước chúng ta học rồi nhưng mà mơ mơ màng đó, không 48 nguyện gì mang lại lợi ích cho rất nhiều chúng sanh, lợi ích vô lượng chúng sanh và lợi ích chân thật. Ví dụ như chúng ta thấy có một nguyện là gì? Không đọa bao đường ác nữa, mà chúng sanh từ cho dù mười phương sanh về đó đều làm A Di vị trí Bồ Tát à. Đó là điều những lợi ích quá chân thật, cái gì nữa, lợi ích nào hơn những lợi ích đó, đúng không? Lợi ích một đời bổ xứ chẳng lẽ không lợi ích chân thật. Tất cả dĩ bát vạn tứ thiên pháp môn vi quang xiển đạo giáo kỳ nghĩa minh hỷ. Thì ra đây có nghĩa là thì có thể dùng dùng chỉ dĩ này dùng 84.000 pháp môn để làm gì? Để mà làm rạng rỡ xuyển dương Phật giáo, Phật pháp hay là Phật giáo không được, đạo giáo là Phật pháp. Cái ý nghĩa ấy rất là sáng tỏ rồi. Chữ hỷ là cái từ tháng từ, tức là từ cảm thán thôi, cho nên mình nghĩ là dịch là rồi, có thể bỏ đi cũng được, tức là mình nghĩ gì cũng được. Chữ hỷ là tháng từ và từ cảm thán. Rồi, thì chúng ta dịch nghĩa ra đoạn này là gì? Trong chân giải khen rằng ngài Kim Gia ấy, người Nhật Bản xưng đại sư thiền đạo là Kim Gia, giải thích hay kiệt xuất vượt bậc mà người khác chưa từng bàn đến. Thuận theo giải thích của tổ sư ấy, dùng bổ nguyện của Đức Mi Đà làm lợi ích chân thật, thì có thể dùng 84.000 pháp môn làm rạng rỡ xuyển dương Phật pháp, thì sáng tỏ ý nghĩa này rồi. Đó là quý vị hãy thì cái chỗ này thì thiền trang hình như có chữ thì nữa, hồi dư đó. Nhưng mà đây không không có cách nào mình để chữ thì đi, nó dư cũng được. Hữu chân giải dẫn lục yếu viết, thêm nữa trong sách chân giải thì trích dẫn sách lục yếu. Lục yếu đây là chính là sách giải thích về cuốn chú giải Nhật Bản và về giáo hành tín chứng. Chân thật lợi giả chỉ thử danh hiệu tức thị Phật trí giả. Chân thật lợi là gì đây? Chỉ cho danh hiệu này, danh hiệu này tức là danh hiệu A Di Đà Phật đó, danh hiệu A Di Đà Phật đó, tức là gì? Tức là trí của Phật. Phật trí tức là trí của Phật. Trí chúng ta thêm chữ trí huệ nữa cho quý vị dễ hiểu ha, trí huệ của Phật. Như vậy đây là nói gì? Tức lợi ích chân thật đó chính là gì? Chỉ danh hiệu này thôi, tức là bao nhiêu lợi ích chân thật, lợi ích của Đức Phật chỉ cần gom lại trong một câu Phật hiệu thôi. Quý vị niệm một câu Phật hiệu này là quý vị được lợi ích chân thật rồi đó. Cho nên là ngài Hòa Thượng Hải Hiền, quý vị thấy không, ngài chỉ một câu Phật hiệu thôi, ngài được lợi ích chân thật, minh tâm kiến tánh thành Phật. Đó là theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói, và ngài cái gì cũng biết đó. 112 tuổi khỏe mạnh như người thường, trẻ luôn. Có ai 112 tuổi rồi leo trên cây hái trái hồng xuống cho người ta ăn không, rồi đi làm vườn bình thường không? Đó, quý vị thấy tấm gương đó, một câu Phật hiệu đó là đem đến lợi ích chân thật rồi, bao nhiêu tinh hoa gom hết vào một câu Phật hiệu. Cho nên tất cả những lợi ích chân thật chính là một câu Phật hiệu này, cũng là Phật trí, tức là trí huệ của Phật cũng gom vào đó. Cho nên nếu chúng ta tin tưởng mà niệm được câu Phật hiệu được như vậy là quan trọng. Ở tập bao nhiêu á, thiền gian quen rồi, tịnh độ đại kinh Kha Chú á, 24 á, hòa thượng nói là nếu mà quý vị thật sự rồi đó thì quý vị niệm không có cần phương pháp dạy gì, quý vị niệm cũng được, không cần phải ký số không gì hết á. Thì bữa nào thiền gian lục lại cái đoạn đó cho quý vị coi. Còn bây giờ tại sao mình niệm Phật mà phải cần ký số này kia nữa? Đó vấn đề ở chỗ là quý vị tu chưa được. Tu chưa được tại vì quý vị chưa nhìn thấu, cho nên quý vị chưa buông xuống được. À, vấn đề chúng ta hiện nay là như vậy. Quý vị khi đã nhìn thấu rồi, buông xuống được rồi, thì quý vị niệm Phật kiểu gì cũng như tầm này đó, không cần phải ký số. Hòa thượng Hải Hiền có ký số hay không? Không cần. Cô Lưu Tú Văn có cần ký số niệm Phật hay không? Không cần. Cho nên là gì, thời nay chúng ta vấn đề ở chỗ là gì, nghe pháp nhưng mà lãnh hội không sâu, lãnh hội không đủ. Và khi lãnh hội không sâu, không đủ thì nó mơ mơ màng màng, khi gặp cảnh thì duyên thì sao, không sử dụng được. Cho nên thiền trang vẫn hay nhắc quý vị đồng tu, nhắc nhở chính mình là gì, khi nào mình thấy vô cảnh duyên mình sử dụng được thì nó là của mình. Còn nếu không thì quý vị học Phật pháp đó không có giải quyết được gì bao nhiêu, coi như kết duyên với Phật mà thôi, trong chủng tử trong A Lại giải thức thôi. Đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế. Nên nhớ vậy, thường xuyên nhắc nhở mình câu nói đó nha. Nhưng mà hôm nay mình học mình nói được Phật pháp là ngon, không có, không phải như thế. Khi nào mình sống được á thì đó mới là của mình. Cho nên là người tốt là gì, người hay là gì, là học được bao nhiêu hành bấy nhiêu đó. Như các đồng tu nói là họ bị lừa 80 triệu đồng, nhưng mà họ không có gì, họ học nhân quả rồi, cho nên là họ cũng không có bức xúc. Chứ người bình thường bị lừa mấy mấy triệu là thấy khó chịu rồi. Quý vị thử coi, lâu lâu đó có việc chuyện sự cố gì đó, quý vị coi, ví dụ như quý vị mua đồ bị người ta lừa chẳng hạn, quý vị bị lừa mấy triệu đồng, quý vị có thấy khó chịu hay không? Đó. Nếu mà quý vị không thấy khó chịu, quý vị bình thường là quý vị cũng có một chút nhẫn nhục ba la mật, quý vị cũng có cách học được chút nhân quả. Nhưng mà nhiều tiền hơn thì quý vị thấy khó chịu hay không? Đó. Cho nên nhiều khi hiện trang nói, nhiều khi có nhiều người không biết học thì bố thí cúng dường nhiều lắm, nhưng mà trước những cái số tiền rất nhỏ với một vấn đề gì đó mà họ rất là keo kiệt, họ rất là xử lý, rất là không có không thấy 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 học Phật pháp đâu hết trơn, thì thiền căn ấy cũng vấn đề á. Thật sự là vậy, mình học rồi thì là gì, mình hành, là hành là mọi tình huống. Chứ cúng dường thì dễ, mà tại sao đối với người thường mình lại không cúng dường được? Mình học mà tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, ủa mà sao người ta, cái người shipper đó, người đi làm cái việc đó, mình người xe ôm đó không phải là chư Phật sao? Vậy mà mình không cúng dường được sao? Đó, không, mình không có nhẹ nhàng được cái người ta sao? Đối với người quý thầy xuất gia, đối với đồng tu thì mình, đối với kinh sách rồi mình cúng dường hết miệt mài không nghĩ. Mà đối với một cái vài người nào đó nói ý kiến này ý kiến kia đó, giống như quý vị đồng tu thế, thiền trang tặng mấy ngàn pháp, thiền trang chỉ có yêu cầu là gì, hãy quý vị cứ bình luận đúng thông tin như thế đầy đủ, thiền trang xét duyệt lại. Nếu đủ đầy đủ mà yên tâm thì cho nhiều, mà nếu thấy không yên tâm lắm thì cho ít lại, theo chuẩn như vậy. Quý vị cứ nghĩ là ơi thế người này người kia, mà trong khi đó hòa thượng nói rõ ràng tặng cho người ta gì, người ta cũng không kinh sách đúng không, hay là gì đó người ta không xài thì người ta lấy bán lấy tiền, người ta cũng là bố thí tài cho người ta rồi. Cho nên là nhiều khi không biết thì Trang ấy nói, nhiều khi học Phật pháp đại thừa mà tâm mình không có đại thừa, tức là tâm mình nó rất là chấp trước đó. Đó là gì, vấn đề đó. Mình kiểm tra lại coi mình có thể nhìn thấu hay chưa. Mình đã ba la mật rồi thì ba la mật luôn cho trọn vẹn đi, đúng không? Đừng có suy nghĩ tới nghĩ lui nữa, làm một cái gì đó hối hận. Việc cho Phật pháp, cúng dường cho Phật pháp thì dễ, cúng dường cho mẹ khó như gì. Đó là hòa thượng nói. Tại sao quý vị cúng dường cho Phật pháp dễ lắm, gặp thầy thầy quý vị cúng dường không có biết mệt, không biết chán. À, cúng dường cho Tam Bảo không biết mệt, không biết chán, mà cúng dường cho cha mẹ lại gọi gì, hay tính si ly từng chút từng đồng. Đó là gì, cái vấn đề mình tu hành đó, nằm ở chỗ gì? Phân biệt quá lớn. Hay nói cách khác, ba la mật mình chưa thông suốt, nhìn chưa thấu, buông chưa xuống. Nên là tu hành là gì, phải tâm bình đẳng, bình đẳng thì quý vị mới được. Đó, pháp Phật pháp là gì, hay là gì đó đối với mọi người như vậy. Quý vị thấy hòa thượng Ái Hiền không, ngài làm được đó quý vị. Có người thu tiền điện tới, gọi là nhân viên thu tiền điện tới đó, đưa ra cái giá đó cao, ngài hỏi sao giá cao vậy, người ta không cần nói năng gì hết, đã phát cho ngài một quạt tài đó, và ngài mau mau đi lấy tiền điện, lấy tiền ra trả người ta, không nói nữa đó. Thế là gì? Ngài vẫn muốn cái gì, có cơ hội cho người ta, không phải là ngài tiếc số tiền đó đâu, mà muốn giải thích để cho người ta có một cơ hội được độ. Nhưng mà vì người đó người ta không có tiếp nhận, người ta phủ nhận điều đó, người ta tát cho ngài luôn, mọi người xung quanh thấy vậy rất là khó chịu, muốn đôi co, muốn xử lý chuyện đó. Ngài nói không, không cần, cứ đưa tiền cho người ta thôi. Vì vậy độ được người ta không? Rất nhiều người nói hòa thượng hay hiền thật là không có trí tuệ đúng không, tại sao lại như vậy, người ta tham như vậy, người ta đã ghi gian, ở Việt Nam người ta có chiêu gọi là ghi gian tiền điện. Quý vị cái ghi ra không, cái tiền điện ví dụ như 3 tháng người ta lấy 3 lần đúng không, hoặc là 2 tháng 1 lần đó, thì tháng nào ví dụ tháng này với tháng kia người ta có cách để ghi gian. Ghi gian thế nào, cái tháng trước á, người ta ghi cái số ít lại đúng không, ít lại khiến cho cái số tiền nó ít đâu, ít là chút. Ví dụ như tính theo thang điểm mà, thang mà ví dụ tháng mình tháng này 50 kg thôi thì cái thang tiền nó ít, nhưng mà 50 kg sau là nó cao hơn, 100 kg sau nó cao hơn, càng lên càng cao, cho nên họ dồn cái số ký nó cho nó ít xuống ở tháng trước, rồi tháng sau họ ghi tăng đột biến lên cho nó nhiều lên đó, rồi cái họ ôm cái hai cái đó, cái họ cân cái vé mà cái phiếu thu tiền thiệt đó, thì họ là gì, họ đưa ra cái trong họ cất đi, họ giấu đi, họ đưa cái mình cái phiếu giả, cho nên mình theo cái phiếu giả đó thì cuối cùng là họ có cái sự chênh lệch cái lời đó từ cái giá mà tháng sau nó tăng lên quá nhiều đó, đó là họ bỏ túi đó, cho nên đưa ra như vậy, cho nên có thể là xảy ra trường hợp như vậy. Nên là hòa thượng Ái Hiền nếu mà vậy kêu vậy là không từ bi đúng không, tại sao ngài tạo cho điều kiện cho người ta là lấy tiền cái đó kia, nhưng mà rõ ràng quý vị sẽ nói như thế, không phải. Hòa thượng Tịnh Không phân tích rằng cái người đó có thể lúc đó tát hòa thượng như vậy, thấy cảm thấy phản ứng như vậy, rồi tát hòa thượng không nói gì vân vân, đến khi về rồi thời gian sau có thể là họ sẽ suy nghĩ lại, sao mình lại có lỗi với ông hòa thượng đó như thế, người ta đâu có làm gì đâu, mình còn tát nó vân vân đó, sau này mới độ người ta được đúng không ạ? Tự nhiên ai cũng có lương tâm, ai cũng có quay đầu được mà. Ở Việt Nam có câu chuyện đó quý vị thấy, bữa thầy đang thấy trên Facebook có đưa lên đoạn video đó là tới nó ăn cắp xe, hai thằng nó ăn cắp xe máy đó quý vị, gọi là ăn trộm xe máy đó, là thấy nó xe máy đó dựng cái thằng này chở thằng kia tới đứng đó, rồi cái thằng này đi vô bẻ khóa, thì cái thằng mà đứng canh nó để mà chở nó có gì, thằng kia chạy ra là ngồi lên chở, thì thấy cái bà ăn xin đi ngang qua còn kêu bà ăn xin tới móc tiền ra cho bà ăn xin nữa, rồi sau đó thằng kia nó lấy xe xong nó chạy dọn mất tiêu đó, rồi thằng này chạy theo, tất nhiên nó đi không phải hai thằng đâu, còn một thằng người thứ ba thứ tư nữa nó chạy xe xe để nó cản lại những người mà đuổi theo nữa. Nhưng mà qua câu chuyện đó mình thấy là ăn trộm nó vẫn còn có lương tâm đúng không, nó vẫn còn tặng, khi đang lúc ăn trộm mà quên mất sự nguy hiểm đi là mình phải coi là ở người ta ra người ta đuổi mình mà phải tranh thủ kêu cái bà ăn xin tới đây con cho bà ít tiền đó, quý vị thấy ai cũng có lương tâm hết á, cho nên là vì phải rộng lượng với người ta để khi nào người ta có lương tâm người ta sẽ quay trở lại đấy. Đó nó mới hành Bồ Tát đạo đó, cho nên nhiều khi mình làm không được, mình học Phật lâu rồi nhưng mà thấy cái người mà ăn xin vậy mình đâu có cho được đồng nào đúng không đó, nhiều khi nên thua không? Có nhiều cái hay đó. Phật pháp cũng có quý vị nhiều đó. Những bài pháp ở thế gian nó là như vậy đó, có nhiều cái hay lắm, cho nên là gì, chúng sanh khi mà có nhân duyên là họ sẽ được độ, có thể là họ nhất thời mê hoặc nhưng mà lúc lúc nào đó đủ duyên họ sẽ được độ. Nên mình hành tu hành là sao phải như vậy, cho nên là các đồng tu ở trên nhà, đặc biệt là chúng ta đã học Phật pháp rồi, đối với người nhà đừng có ghét. Có nhiều đồng tu toàn cái kể lỗi ghét gia đình mình không, ghét ông chồng ghét này kia, thì chắc không đồng tình với những cái điều đó. Mình đã học Phật pháp rồi mà sao lại ghét chồng, ghét con, ghét này này, ghét người kia. Như vậy là mình học Phật pháp kiểu gì? Học Phật pháp đâu? Bao nhiêu năm học để làm gì? Học Phật pháp bao nhiêu năm để mình mở cái lòng từ bi ra mình thương. Họ mê mà.
mê mình chưa cái độ được thôi, thì mình chặn cái duyên của họ đi. Mà quý vị biết là cứ theo thời gian từ từ được độ. Giống như hồi xưa Thiền Trang nói, đây có câu chuyện cũng có người biết. Hồi xưa Thiền Trang khi mà đi, Thiền Trang nhớ là có người hiểu lầm, vì một chuyện hiểu lầm thôi mà chửi quá trời, nhắn tin chửi Thiền Trang quá trời hết. Rồi sau này Thiền Trang đi xuất gia rồi, Thiền Trang nhớ đi xuất gia 2 năm sau rồi, người ta còn lên Facebook người ta nhắn chửi thì quá trời quá đất nữa. Thiền Trang nói ôi cái người này thật sự là có vấn đề, thôi mình không nói nữa, mình cũng không bao giờ, họ nhắn chửi đã thôi à, thôi không có trả lời không ấy. Mày biết, mình biết cái chuyện đó người ta cũng chả giải thích được với người ta, chẳng có giải thích gì, thôi kệ đi. Thế nhưng mà hôm bữa cách đây mấy ngày người ta có nhắn lại, người ta hỏi nhắn rồi người ta đổi giọng phải không, người ta nói thầy ơi không, hỏi rồi hỏi thăm sức khỏe. Người ta kêu ồ lạ nha, vậy là bao nhiêu năm đó? Tức là bao nhiêu năm nghiệp đó nó giải rồi đó quý vị. Tức là rồi đến ngày nào đó người ta cũng hiểu ra mình không phải là người như thế. Đó, hồi xưa người ta hiểu lầm vì nghiệp chướng nó che ngăn che, người ta hiểu lầm mình, người ta tưởng là mình thế này thế kia vân vân, người ta chửi đã rồi mở ra quá trời rồi chửi, mình không không trả lời, không có nói lại, chửi vậy thôi khỏi, ai đi xuất gia rồi đi cãi với người ta làm chi, khỏi đó. Nhưng mà bao nhiêu năm sau, phải nó rất là lâu, 7 8 năm sau người ta mới gì mới hiểu ra được điều đó. Cho nên đâu có đơn giản đâu quý vị. Đó, mà đi xuất gia, mình đi xuất gia 2 năm trời rồi còn bị chửi nữa mà. Đó, cho nên là không có đơn giản. Cho nên là cái gì nhẫn nhục giải oan thiên, à, nhẫn nhục thì được, mình sẽ giải được những cái oan và kết của mình đời từ trước. Cho nên là ai học Phật á, cố gắng phải ngờ thương những người xung quanh mình, thương những người khác, tâm đại từ đại bi phải có, và gì mình phải rộng độ chúng sanh. À, chứ không phải là cứ suốt ngày người ta như thế xấu, ai cũng có thể thay đổi mà. À, còn người ta không thay đổi, người ta phá phách, người ta làm này làm kia thì thôi, mình ngăn lại không cho người ta, tạo điều kiện cho người ta làm những việc đó. Cho nên là học á, tu học là gì, tâm đổi tâm, cái đổi tâm rồi thì mình sẽ tự nhiên ít vọng tưởng, ít phiền não đó. Còn quý vị tại sao có nhiều phiền não, tại sao có nhiều vọng tưởng, vì tâm quý vị quá nhiều chấp trước. Nó phải nói phải như vậy mới đúng, phải như vậy mới đúng, tất cả đều như vậy thì rất là phiền não cho mình. Cho nên là các vị đồng tu á, đặc biệt các cô á, thì ta thấy các cô nặng hơn các ông. Các cô á, thường có chấp trước như vậy đó. Học rồi nhiều cô toàn kể chuyện lỗi của chồng không mà. Chồng có ông thế này, chồng con thế kia, chồng con thế này kia. Thế quý vị học Phật Pháp không hiểu được. Thiền Trang thường hay nói là Thiền Trang nghe như vậy chứ Thiền Trang cũng chưa có ghi nhận như vậy đâu. Tại vì sao? Chưa chắc những lời nói đó là cái gì nói khách quan. Quý vị sống với quý vị rồi mới biết được cái gì thế nào. Mà sống rồi rồi biết, đúng không? Sống thì nhiều khi cái suốt ngày cằn nhằn cứ nhữ nói hoài. Mà nhiều cô thì hay nói chuyện nhiều lắm. Cho nên nói nhiều như vậy khiến cho người ta phiền não. Người ta bực là đúng rồi. Người ta bực nữa. Người ta đang, mình không hiểu tâm lý người ta. Người ta cần cái sự bình yên cả ngày. Người ta đi làm mệt mỏi đó mà đừ đẫn là về nhà mong có được chút xíu, gọi là gì, yên bình thôi, mà của bà vợ cằn nhằn cái chuyện này, cằn nhằn cái chuyện kia, đó là mình không có tâm lý. Cho nên là gì, bớt chuyện, bớt cái việc đi, bớt nói chuyện, bớt cằn nhằn đi, bớt cự nhữ đi, là tự nhiên là nhà yên cái gì, đúng không? Còn cái không thì thôi suốt ngày thôi, mấy bao nhiêu chuyện mà càng khó chịu nội. Đấy, giống như gì, hai người ngủ trên một cái giường đó thôi là đã có chuyện rồi. Tại sao? Người này ngủ khò khò, người kia ngủ không được, đúng không? Ngáy quá lớn, ngủ không được, mệt quá bực mình đấy chứ. Đó, đó, chắc ăn rồi người ông chồng này rượu gì, bia gì đó, mùi nồng nặc, mùi thuốc lá nồng nặc. Nghe không mà vợ cũng không có ngủ nổi rồi, bực mình không? Bực mình rồi. Nên là nhiều yếu tố để khiến cho hai người ở bên nhau sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bực mình. À, mỗi người không nhẫn được một chút xíu là gì, là thành ra chuyện thôi. Cho nên là nó rất nhiều rồi, nó chưa nói cơm ăn, người này thích ăn món này, người kia thích ăn món kia, người thích ăn mặn hơn chút, người ăn lạt nhá. Nó giống như cơm thì đang sống rồi thì đang mới biết. À, chúng sanh có nhiều chấp trước quá đi, cơm gạo có người phải nói gạo khô như vậy mới ăn được, gạo nhão nhão chút không ăn được, gì đâu mà chấp trước vậy, thì đúng rồi khổ, càng chấp trước thì thôi vậy sống một mình đi cho rồi. tốt nhất ở mình thì đừng có làm liên lụy tới ai, đúng không? Mình muốn ăn gì ăn, muốn khổ thế nào đó, rồi tự đi chợ đi, tự lo đi, chứ không người ta mua cho mình cũng không có đúng như ý nữa đó. Vậy thì quý vị sống một mình luôn cho rồi đó, chứ không chứ còn không mà quý vị sống chung với người ta không được đâu. Vô đạo tràng cũng vậy, đạo tràng cũng vậy, người thế này người thế kia, quá nhiều thứ yêu cầu đó. Cho nên là gì, người lên mỗi chân cái bàn hoa trên Phật thôi là vậy, chân hoa thế này chân hoa thế kia, người phải nói thờ này thờ kia vân vân, đều đủ cái kiểu thì phân biệt chấp trước quá nặng. Cho nên phiền não nó từ đâu đến? Từ những cái sự phân biệt chấp trước đó, đó là nó nằm ở đâu? Kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến đó, và biên kiến đó. Đó, nói chung là cho nên nó tô điểm cho cái ngã mình nó lên. Vậy quý vị hãy bỏ được những điều đó đó. Cho nên là thế giới này nó vốn dĩ là không hoàn hảo, quý vị đòi sự hoàn hảo, mà cái hoàn hảo đó nó là tiêu chuẩn của mình, không phải tiêu chuẩn người. Đó, giống như người Việt Nam này thấy da vàng mới đẹp đó, mắt người ta đen mới đẹp đó, nhưng mà người phương Tây họ thấy như thế không phải đẹp. Người ta người, người mỗi vùng nó yêu cầu khác nhau đó, cho nên là mỗi cái kiến thủ kiến đó nó khác nhiều. Quý vị qua mà bên 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 Đức, quý vị thấy người nữ người ta hút thuốc đó hả? Mình người Việt Nam mà thấy người nữ hút thuốc mình thấy sợ rồi đúng không? Nhưng mà người ta quen, người ta thấy bình thường. Nó là gì? Vấn đề là gì? Đó là giới cấm thủ và kiến kiến thủ kiến rất nhiều. Cho nên là mình hiểu rồi á, mình học Phật pháp rồi là pháp nhĩ như thị, cho nên lấy gì? Cái pháp quan trọng. Còn cái hình tướng nó thay đổi, nó biến đổi vân vân thì mình phải biết cái tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đừng có phải là phải như tôi thì mới đúng, còn không như tôi không đúng, không phải, không phải như vậy. À, chúng ta học tịnh độ tuy nói là mới đầu phải chấp trước, là quý vị 5 năm đầu á nên theo một vị thầy thôi, đừng có theo lộn xộn mỗi người dạy mỗi đường. Rồi đến khi cái trình tự nó bị đảo đi, giống như Thiện Trang nói cái chương trình đó, Thiện Trang dạy cho quý vị là cái chương trình này mà quý vị chạy qua học người khác, thành ra nó bị lộn cái chương trình đi. Giống như bây giờ ở Việt Nam chúng ta đang học mà mấy bộ sách đó quý vị, 6 bộ sách đúng không? 6 bộ sách giáo khoa. Quý vị học cái con của quý vị đang học ở trường này, nó học bộ này. Cái chương trình nó khác mà, nó đảo thứ tự nó khác mà. Rồi quý vị cho nó chuyển qua trường kia cái nó học cái bộ sách khác, thì có khi nội dung đó bên kia học rồi, bây giờ học lại. Còn cái nội dung chưa học đó thì nó là đã học cái trường đó, trường mới á, nó đã học ở kỳ trước rồi, vậy là mất đi. Dành ra là gì? Khế nên cái chương trình nó bị hụt, rồi sau này nó thi nó rớt à. Đó, đó là những cái sự khác biệt, đó là do cái trình tự sắp xếp. Nhưng nếu như nó học một cái chương trình đó nó thông suốt từ đầu đến cuối thì nó học đủ rồi. Cho nên đó là vậy, đó là lý do tại sao một người thầy à, tại sao phải theo một vị thầy một đường lối, mà vị thầy đó cũng phải hiểu cái chương trình á. Cái vị thầy đó không hiểu chương trình, đưa cái chương trình nó sai mất tiêu rồi, học nó thiếu rồi thi rớt thôi, ráng chịu. Cho nên là gì, không biết là mình không biết thì mình phải theo nha. Cho nên Thiền Trang á, Thiền Trang là gì, là một nhà gọi là nhà sư phạm mà làm giáo viên mà quen rồi, Thiền Trang có khả năng tự học từ khi học đại học. Là mỗi một cái chương trình Thiền Trang luôn luôn là phải coi là cái chương trình nổ nó gồm những gì, tu những gì, học những gì, vân 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 vân, nội dung gì quan trọng rồi Thiền Trang mới học, chứ không phải là vô là học rồi cứ thả theo gọi là bèo dạt mây trôi, nó đi tới đâu hay tới đó, không phải. Thiền Trang luôn luôn học có một cái quy trình như vậy. Và bây giờ Thiền Trang chia sẻ giảng cái quy trình như vậy là có quy trình rằng, cho nên là Thiền Trang nói cái tại sao lúc đầu Thiền Trang giảng kinh Vô Lượng Thọ, tại vì cái lớp hồi đó giảng cho mọi người lúc đó là tầng giữa, và sau này Thiền Trang thấy là bây giờ mọi người đó nhiều tăng cơ hơn rồi, bây giờ tiến lên thì tất nhiên mình phải, tại vì cái tầng đó nó vẫn chưa đáp ứng thỏa mãn nhiều người, cho nên phải giảng vào khoa chú này cao hơn. Chứ hồi lúc đầu Thiền Trang nghĩ nếu mà không có những người cao đó thì Thiền Trang giảng vào vừa vừa thôi, nó sẽ nâng hình chút thôi, giảng bộ này cao hơn, và đồng thời để gì, để đáp ứng những cái tầng thấp hơn và đắp lại nền tảng thì giảng bộ giới luật. Và nếu như sau này mình đã qua hết rồi giới luật rồi, mình lại cái gì đắp cho một cái tầng lớp mới và thành phần mới, đó là gì, giảng nghi thức đó. Nhưng mà điều gì quy về tịnh độ và không bị xen tạp, đó là gì, để đi từng bậc nhiều phổ độ, nhiều căn cơ, mà nhiều căn cơ bao nhiêu thì càng lợi ích bấy nhiêu đó. Và dẫn một hồi là đi gom vô như vậy. Và khi học mình đã nói rõ học bộ nào trước bộ nào sau, rõ ràng. Thì như vậy nó có trình tự, còn quý vị cứ bay vô mà quý vị học hồi nó không tới đâu, đang với luật mà quý vị bay bát nhã vào đó thì nó chống trái nhau rồi, nó không hiệu quả. Đang với luật mà quý vị đưa vô Hoa Nghiêm vô đó là không được rồi. Giới luật thì quý vị có thể đưa hai thứ, một là gì, giới luật, hai là pháp tướng dị thức để giải thích giới luật, chỉ thế thôi đó. Đó nên là mỗi bộ nó có một cái tính chất. Tịnh độ thì sao, có thể đưa pháp tướng dị thức, có thể đưa Hoa Nghiêm, có thể đưa giới luật, có thể đưa bát nhã, nhưng quý vị xuyên về gì, pháp tướng nhiều, dị thức nhiều hơn. Vì tịnh độ cần tướng chứ không cần tánh nhiều, cho nên là gì, để mỗi điều mình phải thông suốt. Khi thông suốt rồi thì mình mới giảng được. Nhiều người lên giảng giảng một hồi dẫn chúng sanh đi về đâu mình cũng không biết đường đi, làm sao mình dẫn người ta đi được đó. Cho nên nhiều đồng tu á, không có kinh nghiệm, không có cái gọi là cái chánh nhãn, cái mắt chánh pháp để mình phân biệt được, thành ra tu hành học bao nhiêu năm nó không đến đến đâu hết, rồi cuối cùng nó không được lợi ích, thậm chí cả đời cuối cùng không có đi tới đâu. Và như vậy thì sao, cuối cùng mình không đạt được gì hết, đời này coi như học vậy hên xui đúng không? Nhưng mà rất tiếc rất nhiều người không có cái kiến thức đó. Cái đó là kiến thức rất căn bản, cho nên Tiền Giang học một vấn đề gì á, Tiền Giang luôn luôn học nó có trình tự, trình lớp lớp hết, lớp bàn hết đó, không có như quý vị học một cách mơ mơ màng màng đó. Nhiều người học mơ mơ màng, học mơ mơ màng màng thì học với người giỏi người ta chỉ cho cái trình tự cũng được, còn đằng này mình học với người dở người ta cứ đi như vậy rồi không biết thế nào đúng không? Nên là thế gian hay pháp thức thế gian đều phải phải có thầy giỏi rồi vậy. Rồi chúng ta đến tiếp theo nha. Như vậy thêm nữa, sách chân giải còn trích sẵn sách lục yếu nói rằng lợi ích chân thật chỉ danh hiệu này, tức là trí huệ chân thật. Rồi tiếp tục, chân giải hữu văn, tức là chân giải lại còn nói, sách chân giải còn nói đó, kim chân thật giả Phật trí danh hiệu, tức là sự chân thật này á, chân thật này là gì, danh hiệu của Phật trí, đó là trí, danh hiệu của trí huệ của Phật đó. Thiện đạo sở vị phát tạng nhân trung sở thành chân thật, cố ngôn bổn nguyện chân thật. Tức là đại sư Thiện Đạo đã nói rằng là gì, ngài Pháp Tạng á đã thành tựu được gì, thành tựu được sự chân thật ở trong nhân địa rồi, tức là ngài ở trong nhân địa ngài đã thành tựu được chân thật, thành tựu thật sự thành, tức là ngài đã thật sự thành tựu rồi, thật sự thành tựu ở trong nhân rồi, chứ không phải là ngài tới lúc đó mới thành tựu. Ngài đã thành tựu rồi, tức là ngài là Phật Bồ Tát, ngài là Phật, cổ Phật Tại Đà. Nên nói là bổn nguyện này là chân thật, cho nên bổn nguyện đó là nguyện của Phật phát ra là tất nhiên chân thật rồi, không phải nguyện của phàm phu chúng ta. Nguyện phàm phu chúng ta thì chúng ta cứ phát một thời gian chúng ta đổi nguyện đúng không? Ngày xưa thì nguyện gì, mới đầu nguyện con đời đời kiếp kiếp đi theo thầy đó đúng không? Nếu mà nguyện thời gian là thấy ông thầy tà nó tiêu là thôi con không đi nữa, còn thôi đời này con đi theo thầy khác, lại nguyện nữa, đổi nguyện, đó là nguyện giả không phải chân thật. Rồi lúc trước mình tu thiền nói mình đời đời này con tu thiền đời đời gặp tam bảo thôi, chứ không mình không nguyện là đời này con vãng sanh. Bây giờ thì mình biết tịnh độ cho nên nguyện đời này mình vãng sanh, đó là gì, nguyện đó của mình đó là nguyện giả, tại vì mình không phải là chưa thành tựu cho nên mình không có chân thật được, nguyện không phải chân thật. Còn Đức Phật á, ngài đã thành tựu rồi cho nên ngài biết nguyện nào là chính xác, nguyện nào cần phát ra, cho nên nguyện của ngài là chân thật đó. Ngay trong nhân là đã trồng được cái nguyện chân thật rồi. Khai chi tắc chân thật ngũ nguyện, hợp chi hay là hiệp chi nhất cứu danh hiệu. Mở cái điều đó ra, tức là mở cái bổn nguyện ra, chữ chi này là đại từ thay cho bổn nguyện á, mở cái bổn nguyện ra thì chính là năm nguyện chân thật, hay là mở cái danh hiệu đó ra đó, hay là thành năm nguyện chân thật. Năm nguyện này chúng ta biết rồi đúng không? Còn có nguyện thứ 12 nè, nhất định thành chân giác nè, rồi gì, nguyện quang minh vô tận nè, nguyện chư Phật được tán thán nè, nguyện 10 niệm chắc chắn được vãng sanh nè đó, rồi nguyện nguyện một nguyện nữa đó, nguyện 17, nguyện 18, nguyện 15 nữa đó. Thì có 5 nguyện chân thật đại sư Thiện Đạo, như ở phần nào nó sẽ nói, chúng ta cứ lược qua thôi, chúng ta không nói lại. Rồi còn hợp lại á, thì chỉ là một câu danh hiệu thôi. Như vậy bốn nguyện á, nói nhiều, nhưng mà nếu mà nói chính là 5 nguyện chính thôi, 5 nguyện đó là chân thật. Và hợp lại thì sao? Chỉ có một câu Phật hiệu thôi, là một câu danh hiệu thôi. Cố tri thử chân thật thông giáo hành tín chứng. Nên biết cái sự chân thật này thông với giáo hành tín chứng. Giáo hành tín chứng là người Nhật Bản đưa ra cách tu hành là đầu tiên phải căn cứ vào giáo pháp, gọi là pháp đó, gọi là giáo. Sau đó là gì? Phải hành đó. Hành như thế nào, rồi niềm tin, tin rồi, và chứng, chứng được gì. Như vậy chúng ta thường nói tín giả hành chứng á, thì ở đây giáo hành tín chứng cũng là một trình tự tương tự như vậy. Ân tri chi lợi giả, tức là nên biết rằng cái sự lợi ích đó, lợi ích đây là gì. Danh hiệu chi đại lợi là cái sự lợi ích lớn của danh hiệu, tức là cái sự lợi đó chính là lợi ích lớn của danh hiệu. Tại vì dễ quá, chúng ta gom vào một câu danh hiệu thôi mà chúng tu thì được rất nhiều lợi ích. Kỳ đại lợi chi sở cứu cánh, tức vô thượng niết bàn diệu quả. Tức là gì? Chỗ cứu cánh hay chỗ rốt ráo của lợi ích lớn đó chính là gì? Tức là diệu quả niết bàn vô thượng, hay là diệu quả của vô thượng niết bàn. Có nghĩa là lợi ích cuối cùng là rốt ráo là gì? Chúng ta chứng được niết bàn vô thượng. Vô thượng là không có gì cao hơn nữa, tức là thành Phật, thành Phật cách rốt ráo viên mãn. Đó, đó là lợi ích một câu Phật hiệu này, niệm tới cùng, niệm tới khi thành Phật luôn. Cho nên á, trong kinh Vườn Thọ đó, quý vị thấy rõ ràng cái phẩm 38 đúng không? Rồi sau đó sau phẩm lễ Phật hiện ánh sáng xong rồi, lễ Phật hiện quang á, sau đó Phật hỏi lại, là hỏi ngài Từ Thị Bồ Tát, là ông có thấy rằng họ liên tục niệm Phật không? Đó, đó hỏi đại này, thấy là Tây Phương Cực Lạc cũng còn niệm Phật như vậy. Là câu Phật hiệu này là rất là tuyệt vời. Trong sách Chân Giải còn nói, chân thật này là danh hiệu Phật trí. Đại sư Thiện Đạo cho rằng ngài Pháp Tạng đã thực sự thành tựu trong nhân, nên nói bổn nguyện là chân thật, mở ra là năm nguyện chân thật, hợp lại là một câu danh hiệu. Nên biết sự chân thật này thông với giáo hành tín chứng. Nên biết rằng lợi ích lớn, lợi ích ấy là lợi ích lớn của danh hiệu. Chỗ cứu cánh của lợi ích lớn đó chính là diệu quả của vô thượng niết bàn. Như vậy ở trong nhân này là chúng ta có thể nói là trong nhân địa thêm thì mọi người hiểu rõ hơn, đó là thật sự thành tựu trong cái nhân địa thôi, đó là địa vị tu nhân đó. Rồi chúng ta đến tiếp theo, hữu chân giải viết thêm nữa, sách Chân Giải nói chân thật chi lợi đối quyền giả phương tiện. Tức là bây giờ trong sách Chân Giải nói là bây giờ cái sự chân thật chi lợi đó là lợi ích chân thật này, bây giờ mình đối với bốn điều là quyền giả phương tiện. Tức là quyền là gì? Là tạm thời thôi, giả cũng là mượn thôi, chưa có phải rốt ráo. Rồi phương tiện đó, để mà mình suy xét để xem, để mà so sánh thử xem như thế nào. Chứ đối này là so sánh với quyền giả phương tiện thì thế nào. Quyền rồi giả rồi phương tiện, tức là ở đây có mấy thứ quý vị biết không ạ? Thật nè, rồi tới quyền nè, rồi giả, rồi phương tiện. Quyền á là rốt ráo rồi, thật là rốt ráo đúng không? Rồi sau đó bắt đầu tới quyền, quyền hạ xuống một cấp cho dễ dễ chút cho chúng sanh tu. Rồi sau đó giả đó, giả giả dụ tu chứ như thế này, tu tới đó thôi được rồi đó. Còn phương tiện là dẫn dắt, ở đây để Thiền Trang nói cho rõ hơn, quý vị dễ hiểu hơn, chứ không mà quý vị mơ màng màng không hiểu gì cả đó. Giống như bây giờ Phật là chỉ gì, mong chúng ta thành Phật thôi, thì cái đó là gì? Đó mới là thật. Nhưng mà vì Phật thấy tu thành Phật sâu lâu quá cho nên Phật mới nói thôi quyền xuống chút, thôi con tu thành Bồ Tát thôi, được rồi, tu Bồ Tát được rồi, thì hạ xuống cấp nữa Bồ Tát. Rồi, đó là quyền. Nhưng mà quyền rồi Bồ Tát thì nhiều Bồ Tát của Hoa Nghiêm cao quá, thôi Bồ Tát khác hạ thấp xuống một chút nữa. Cho nên cái đó là giả, giả thôi chứ chưa phải thật. Bồ Tát của biệt giáo á, Bồ Tát đó chưa phải rốt ra. Rồi vậy nhá, hạ xuống một chút nữa, bắt đầu thôi, giả cũng không được, thôi phương tiện thôi, tu thành tiểu thừa A-la-hán là được rồi, bích chi Phật được rồi. Thậm chí phương tiện nữa, thôi con làm phước thì tu bố thí rồi đi cho vân vân. Đó, để cõi báo, được cõi người của trời thôi. Đó là quyền giả phương tiện. Giống như con của vị đúng không? Quý vị nói con ráng lớn lên đi học đi cho giỏi đi, mai mốt làm bác sĩ, mai mốt làm tiến sĩ làm cái gì đó, nhưng mà mình nói như vậy thấy nó xa xôi quá thì thôi con ráng con học đi, học là mai mốt con học tới hết 12 thôi đó, thì bắt đầu nói xuống cho nó con đường nó ngắn lại bớt đi đó. Hoặc là nói học hết đại học thôi con đó, rồi để được rồi đi làm được rồi, hoặc học hết 12 rồi dần thấy nó ngán học quá thôi con ráng học đến nó hết lớp 9 rồi đi làm nghề đó, mà cái hạ dần đó là quyền giả phương tiện đó. Thì cũng vậy đó, trong Phật pháp cũng vậy, chia ra nhiều mức. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới có là hóa thành dụ đó quý vị. Đức Phật đưa ra một ví dụ, tức là giống như một người dẫn đường mọi người đi tới bảo sở, tức là nơi mà có nhiều kho báu. Nhưng mà mọi người đi trên đường mệt mỏi quá rồi, không muốn đi nữa, cho nên Phật mới cái người đó mới biến ra một cái hóa thành. Cái hành đó, cho mọi người nói đằng kia là đằng trước kia sắp tới rồi kìa. Đó, vô đó là bảo sở rồi đó, thì vô cái thấy tới thành đó, ôi được ăn uống nghỉ ngơi khỏe mạnh rồi đó, thì được rồi, xong rồi mới nói đây không phải thật, còn phải đi thêm đoạn đường nữa, tiếp tục đi, thì mọi người khỏe rồi đi tiếp, thấy có mình có khỏe mạnh rồi đi tiếp. Thì Phật cũng nói vậy đó, là nếu mà ta ra đời ta nói chỉ có pháp nhất thừa thôi, một đời thành Phật thì chúng sanh nghe đường tu xa xôi quá nó sẽ không có muốn tu nữa, cho nên ta phải giữa đó ta cũng hóa ra những cái thành gọi là hóa dụ đó. Hóa thành đó là gì? Đó là quả nào, là quả Bồ Tát nào, quả tiểu thừa A La Hán cho vân vân, những quả đó để chúng sanh thấy giống như con những cái nơi đó để mà con thấy có đạt được kết quả mà đi tới đó. Thì cho nên cuối cùng mình cũng được, bây giờ mình hóa thành dụ của chúng ta thời nay là gì, tu niệm Phật được vài năm, tu được thời gian thấy nhà cũng yên yên ổn ổn, giàu có, sức khỏe cũng tốt lên đúng không, đó là hóa thành dụ bây giờ mình đó. Đó, rồi thấy cũng được rồi bắt đầu mới tiến lên, à tu Phật pháp cũng được, cái trí huệ cũng lên đó vân vân, bắt đầu mới niệm Phật ngồi sanh tịnh độ đó, rồi dần dần vậy tu hoài kia thôi, bây giờ chứng công phu niệm Phật thành phiến sơ quả tu đà hoàn thôi đó, vân vân, thì dần dần mới nói là lên công phu cao hơn đó, đó là gì, toàn hóa thành dụ cả. Chứ quý vị niệm một hồi là thành luôn rồi, nhất thừa rồi, như minh tâm kiến tánh thành Phật như hòa thượng Hải Hiền được luôn rồi. Nhưng mà tại vì sao, chúng sanh căn cơ không là đủ cho nên là phải hóa thành dụ, phải quyền giả phương tiện. Thì ở đây sẽ đưa ra những cái so sánh như vậy. Cố dĩ thế pháp vọng tiểu thừa, nên lấy pháp thế gian, thế pháp tức là pháp thế gian, pháp thế gian mà quý vị ngưỡng vọng ở đây đó, là so sánh, nhưng mà vọng là nhìn lên đó, từ dưới thấp mà nhìn lên tiểu thừa. Tức là bây giờ một người tu, ví dụ như bây giờ đồng tu tu Đệ Tứ Quy đúng không, hoặc là tu nhân phước báo nhân thiên đúng không, bây giờ mà nhìn với giáo pháp tiểu thừa đó, bây giờ nhìn nhân quả vị tiểu thừa thì sao, tiểu thừa chân như thế pháp giả giả à, tức là gì, thì khi đó tiểu thừa là chân, còn thế gian pháp á, pháp thế gian đó đó chính là giả thôi, quý vị hiểu không ạ? Bây giờ rõ ràng đúng không, một người bây giờ tu học Đệ Tứ Quy cỡ nào, giỏi cỡ nào nữa cũng sanh tử luân hồi thôi hả, quý vị tu Thái Thiện Công Thiên cũng sanh tử luân hồi thôi, có trời thôi, đâu có được gì đâu. Như vậy đối với pháp tiểu thừa là ra khỏi sanh tử luân hồi, tất nhiên tiểu thừa là chân, còn cái pháp thế gian kia là giả thôi, từ thiện đâu kia giả hết à, đâu có thực. Đó là một tầng so sánh đúng không. Rồi, dĩ tiểu thừa vọng quyền đại thừa, quyền đại thừa chân như tiểu thừa giả giả, Tức là bây giờ lấy tiểu thừa mà ngước lên nhìn, tức là so sánh nhìn với so sánh với bậc cao hơn, đó là quyền đại thừa. Quyền đại thừa chắc là chưa phải đại thừa cứu cánh, nói là Bồ Tát của biệt giáo rồi đó, chưa có phải viên giáo. Thì gì? Quyền đại thừa là chân rồi, tất nhiên Bồ Tát ngon hơn tiểu thừa rồi, các quý vị tiểu thừa chứ là giả thôi đó, tức là so sánh này là hơn. Dĩ quyền đại thừa vọng thật đại, pháp hoa hoa nghiêm, hoa nghiêm pháp hoa đẳng, vân vân, đẳng là vân vân, thật đại chân nhi quyền đại giả giả. À, cái nghĩa là gì? Nếu mà lấy quyền đại thừa đó, tức là những cái bộ kinh đại thừa bình thường á, mà so sánh ngước lên nhìn, so sánh với gì? Đại thừa chân của đại thừa, đại chân của đại thừa tức là đại thừa chân thật á, gồm có như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân. À, thì ở trong kinh Phẩm Võng nữa chẳng hạn, thì thật đại thừa tức là như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đó thì là gì? Trở thành là chân. À, còn đại quyền đại thừa những cái pháp môn kia khác thì tu mới tới Bồ Tát, chưa tới Bồ Tát sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm đó thì vẫn là giả thôi, chưa có chân. Đây rõ ràng mình hiểu được đó mà. Thêm nữa, trong chân giải nói, trong sách chân giải nói, lợi ích chân thật so sánh với quyền giả phương tiện, lấy pháp thế gian mà nhìn lên tiểu thừa thì tiểu thừa là chân, còn pháp thế gian là giả. Lấy tiểu thừa mà nhìn lên quyền đại thừa thì quyền đại thừa là chân, còn tiểu thừa là giả. Lấy quyền đại thừa mà nhìn lên thật đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, thì thật đại thừa là chân, còn quyền đại thừa là giả. Điều này chúng ta dễ dàng hiểu mấy tầng so sánh như vừa rồi. Nhưng mà chưa hết đâu, so sánh tiếp. Dĩ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, đẳng thật đại thừa, tức là lấy những cái thật đại thừa như là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Vọng Mi Đà Đệ Cửu Nguyện, tức là bây giờ ngước lên nhìn với, hay là so sánh với cái cao hơn đó là gì? So sánh với nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà. Nguyện 19 là gì? Ở đây nói thập cửu chỉ ngụy dịch văn viết, tức là nguyện thứ 19 này là chỉ cho bản dịch của thời Tào Ngụy đó. Thì bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ thời Tào Ngụy trong đó nói như thế nào? Phát Bồ Đề Tâm, tu chư công đức, chí tâm phát nguyện, dục sanh ngã quốc. Đó là nguyện thứ 19. Tức là phát tâm Bồ Đề nè, phải tu các công đức nè, rồi gì? Chí tâm phát nguyện, tức là hết lòng mà phát nguyện vãng sanh đó. Rồi mong muốn thì sanh về cõi nước con, tức là muốn sanh về Tây Phương Lạc. Thì sao đây? Đệ cửu chân nhi Hoa Nghiêm, Pháp Hoa giả giả. À, tức là thì nguyện thứ 19 này nè là chân, là chân thật đó. Còn cái những cái kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là giả. À, tại sao vậy? Sao mình thấy ngu cái kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa tán thán lắm mà bây giờ so sánh với nguyện thứ 19 thôi là trở thành chất là giả mất rồi, còn kinh nguyện thứ 19 mới là thật chân thật. À, đó. Lấy đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân mà nhìn lên nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà thì nguyện thứ 19 chỉ kinh văn của bản ngụy dịch rằng phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện, mong sanh cõi con. Thì nguyện thứ 19 là chân, còn Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là giả. Sao kỳ vậy ha? Bây giờ chúng ta không biết tại sao thì chúng ta có giải đáp ở đây. Hà dĩ cố, là tại vì sao? Vì sao vậy? À, chắc quý vị cũng biết tại vì sao đúng không? Ở đây giải thích cho chúng ta. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa dĩ vãng sanh vi kinh ích, bỉ do bất xúc thập cửu nguyện cố. Tức là gì? Kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa lấy sự vãng sanh, tức là sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Lợi ích của kinh, đúng không quý vị? Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng cũng phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà. Kinh cho nên là gì? Đó là kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa nói như vậy, nó cũng lấy vãng sanh lợi ích. Thì Bỉ, chữ bỉ đó là đó, đó tức là đó là gồm kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, tại chữ bỉ này nó đại diện cho số ít số nhiều luôn. Thì vẫn còn không có ra khỏi cái nguyện thứ 19 này, bởi bởi hai kinh này nè đâu có ra khỏi nguyện thứ 19 đâu, vẫn là vãng sanh đó mà. Vậy thì cái nguyện thứ 19 này vãng sanh là nó rốt ráo hơn chứ, cho nên đó là chặng. Còn cái kia tu một hồi rồi mới tới vãng sanh thì anh đi đường vòng, cho nên là một bên là chân, một bên là giả. Đúng rồi, bây giờ so thêm thêm một tầng nữa cho quý vị thấy. Dĩ thập cửu nguyện vọng chấp nguyện, chữ chấp này á, hay là đọc chữ nhập cũng được, đọc chấp đọc nhập cũng được, là số 20. Tức là lấy nguyện thứ 19 mà so sánh với nguyện thứ 20, tức là ngước lên nhìn với nguyện 20. Bây giờ so sánh cao hơn á, thì chữ vọng này là so sánh cao hơn á, ngước lên á. Ngụy dịch văn viết, tức là vẫn là nguyện thứ 20 trong bản dịch thời Tào Ngụy á, trong đó nói thế nào: văn ngã danh hiệu hệ niệm ngã quốc, thực chúng đức bổn chí tâm hồi hướng dục sanh ngã quốc. Tức là gì? Nghe danh hiệu con là gì? Hệ niệm, tức là quý vị luôn luôn nhớ về cõi nước của con, tức là nhớ về Tây Phương Lạc. Là gì? Thực chúng đức bổn, tức là trồng các gốc công đức, cái gốc đức. Ví dụ mình tu giữ giới đó, đức đức là giới đó, giới đức á. Nghe mình phải có đức thì mới có giới, thì có đức chứ. Rồi chí tâm hồi hướng là hết lòng hồi hướng, dục sanh ngã quốc đó là mong sanh về nước con. Thì đó là nguyện thứ 20 nói như vậy. Thì như vậy quý vị thấy là gì? Nhị thập nguyện chân, nhi thập cửu nguyện giả. Giả tức là thì nguyện thứ 20 là chân, còn nguyện thứ 19 lại thành giả rồi. Tại sao kỳ vậy ha? Đây quý vị thấy không? Bây giờ nguyện thứ 19 nói vãng sanh nhưng mà không nói rốt ráo vãng sanh như thế nào. Nguyện 20 nói rõ hơn. Đúng không? Nguyện 20 nè, nói nè: nghe danh hiệu của con nè, rồi nhớ nghĩ mà nhớ cho chắc đi, hệ niệm là buộc tâm lại, nhớ nghĩ về cõi nước con, rồi cố gắng trồng các gốc đức, tức là giữ giới đi, làm thập thiện đi. Đó. Rồi sao hết lòng hồi hướng thì dục muốn sanh của con mới vãng sanh chứ. Nguyện thứ 19 nói vãng sanh thôi chứ đâu có nói rõ ràng là vãng sanh như thế nào. Đây phương pháp tu, cho nên nguyện này, nguyện 20 này rõ ràng hơn, cho nên nguyện này thành chân, nguyện kia giả. Ở đây sẵn có một điều nè, Thiền Trang phân tích luôn cho quý vị là hệ niệm ngã quốc này nè. Có nhiều người đồng tu á, nói cái thầy ơi con tụng kinh Vô Lượng Thọ và nghe pháp vậy có vãng sanh hay không, con phải niệm Phật mới vãng sanh. Quý quý vị bỏ quên câu này. Trong kinh văn chúng ta có câu là hệ niệm ngã quốc Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy không? Văn ngã danh hiệu hệ niệm ngã quốc, đó là nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, nhớ mà tâm nó xong buộc ở trong nước của nước con là được. Mình nghe kinh Vô Lượng Thọ, mình đọc kinh Vô Lượng Thọ, mình nghe giảng kinh, mình đang giảng về Tây Phương Lạc. Một quý vị không phải là hệ niệm ngã quốc sao? Vậy thì được rồi, vãng sanh được rồi chứ. Còn phải niệm Phật nữa sao? Cho nên quý vị phân biệt trong danh tự. Niệm Phật, niệm Tây Phương Cực Lạc cũng là niệm Phật vậy, miễn nhớ nghĩ về nước Tây Phương Cực Lạc cũng là một phương pháp quán, một phương pháp tu mà. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có 16 phương pháp mà. Cho nên là gì? Đây là gì? Học không tới nơi, cho nên sanh ra cái gì nghi ngờ, sanh ra cái gì cái giải, cái chướng ngại cho mình. Cho nên cần phải học pháp là vậy đó. Cho nên Thiền Trang nói là những người chưa thông pháp phải học pháp để vậy thông, thì tu nó không có sợ khởi nghi, tu nó không có vọng tưởng. Còn những đồng tu mà tu có nhiều nghi ngờ, nhiều vọng tưởng là tai ấy. Rồi có nhiều đồng tu dại lắm, biết người ta giả rồi, biết người ta không thật thà rồi, người ta không giữ giới, người ta nói dối thạo, nói dối quen rồi, mà mình lại cứ nghe người ta lờ ngờ người ta hoài để dao động tính tâm. Cái người đó không thật thà, mình cần gì nghe, khỏi nghe, không cần nghe. Biết người ta giả, mình những cái nghe người ta, mình đối xử với người ta cũng nên đối xử tốt, cũng nên đối xử bình đẳng, nhưng đối với pháp họ nói không bao giờ nghe, tại vì người đó không đáng để mình nghe nữa. Người ta đã giả rồi, người ta đã tu được đâu, người ta giữ giới đâu mà đó. Có người, người người mà thật thà giữ giới nghe lời đó, những người đó đáng nghe thì mình nghe, chứ không mình không có trạch sáp nhãn rồi mình tâm mình nó bị loạn ngay đấy. Cho nên ở đây nha, nhớ nha, nghe pháp cũng là hệ niệm ngã quốc đó, đọc kinh Vô Lượng Thọ là hệ niệm ngã quốc đó, để vãng sanh đó. chứ không phải là phải niệm Phật không. Nhiều đồng tu hoang mang là chỗ này. Rồi thì bây giờ đó là so sánh thêm một tầng nữa rồi. Vậy thì bây giờ nguyện thứ 20 ngọn ha, chưa đâu, quý vị còn so sánh tiếp. Dĩ nhị thập nguyện vọng thập bát nguyện thập niệm tất sanh nguyện đó, tức là lấy nguyện 20 đó mà bây giờ so sánh hay là ngước lên mà nhìn thấy nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là 10 niệm chắc chắn vãng sanh á, thập niệm tất sanh nguyện, tức là 10 niệm chắc chắn vãng sanh. Thì sao? Nhị thập, ở đây không cần nói chữ nguyện, quý vị cũng tự biết chữ nguyện. Nhị thập giả nhi đệ tứ à, đệ đệ thập bát chân giả. Thế là thì nguyện thứ 20 vẫn là giả thôi. Giả tức là chưa có thật thật đó. Còn nguyện thứ 18 là thật. Tại sao vậy? 10 niệm quán sanh ngon hơn chớ. Bây giờ quý vị đây nguyện thứ 20 là quý vị phải tu đúng không? Tu như thế nào? Nào nào phải trồng gốc đức nè, chí tâm hồi hướng nè, mong sanh cõi con mà phát nguyện nè, rồi phải hệ niệm ngã quốc nè, nghe danh hiệu. Bây giờ nguyện 18 mà rốt ráo hơn, những người nặng đối nghiệp vãng sanh, nguyện 18 họ vãng sanh được. Cho nên nguyện 18 tốt hơn à, mới thật. Còn nguyện 20 thấp hơn à, một bậc. Kim chân thật trung chi chân thật, viên đốn trung chi viên đốn giả à, đây là gì? Chân thật ngay ở trong chân thật, là viên đốn trong ngay trong viên đốn. Viên là viên mãn, đốn là nhanh chóng ngay trong bên trong, viên mãn ngay trong viên mãn. Quý vị thấy không? So sánh như vậy, kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa thấp hơn 3 tầng so với 3 nguyện của kinh này. Thu đem 3 nguyện 19, 20 và 18 ra là thấy kinh Hoa Nghiêm với Pháp Hoa xếp sau 3 nguyện đó luôn à, và như vậy chúng ta thấy quá tuyệt vời. Chúng ta học vào đây à, quý vị thấy lần giảng trước đâu có giảng những điều này đúng không? Giảng những điều này chúng ta mới có niềm tin tu như thế nào, yên tâm không cần phải suy nghĩ nữa à, còn mình thấy phải thế nào? Tại vì sao? Bởi kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa dùng vãng sanh làm sự lợi ích của kinh, nên hai kinh ấy vẫn chưa ra khỏi nguyện thứ 19. Lấy nguyện thứ 19 mà nhìn lên nguyện 20, thứ 20. Văn kinh trong bản ngụy dịch là: nghe danh hiệu con, hệ niệm cõi con, trồng nhiều gốc đức, chí tâm hồi hướng, mong sanh cõi con. Thì nguyện thứ 20 là chân, còn nguyện thứ 19 là giả. Lấy nguyện thứ 20 mà nhìn lên nguyện thứ 18, nguyện 10 niệm chắc chắn vãng sanh, thì nguyện thứ 10, 20 là giả, còn nguyện thứ 18 là chân. Đây là chân thật ngay trong chân thật, viên đốn ngay trong viên đốn vậy à, có thể chữ vậy đằng cuối hoặc là khỏi chữ vậy thì bỏ đi cũng được à, cho nên là ở đây có thể thấy là rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy thì chúng ta còn à, cho nên à, đoạn này hay biệt thời ý thú à. Biệt thời ý này nó là mở ra một kiến thức mới, cho nên thôi chắc để bữa sau chúng ta sẽ tạm dừng ở đây à, chứ à, mở thêm một đoạn này nó có một cái chỗ là biệt thời ý à, thì chúng ta sẽ khó khó cho chúng ta. Nó có cái chữ biệt thời ý thú ở đâu đây, đây này, biệt thời ý, cho nên là chúng ta hoặc là biệt thời ý thú nó một khái niệm, cho nên là giờ hết giờ rồi, chúng ta sẽ để hôm sau bài 94 chúng ta sẽ học tiếp là đoạn này à, chúng ta sẽ nói tại sao nó lại là hay à, tại sao nó là pháp môn này tuyệt vời, tại sao kinh vô lượng thọ là nó tuyệt vời, thì chúng ta sẽ học vào bữa thứ tiếp theo à. À, tuần này hình như theo thông báo thì thứ bảy và chủ nhật này chúng ta có 2 ngày à, liên tiếp, tức là tại vì hình như có mấy người điện xuống về tu thì sao, cho nên là sẽ có buổi giảng à, 2 buổi giảng vào thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy thì dân và chủ nhật thì dân giảng sớm hơn quý vị, tức là thì dân giảng vào giờ buổi chiều giờ Việt Nam, buổi sáng giờ châu Âu, và sẽ một bài giảng vẫn là giới luật, bao một bài giảng về kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiếng giả này à, chắc là thứ sáu thứ bảy mình sẽ giảng giới luật, thứ chủ nhật giảng kinh Hoa Thọ buộc lương thọ khỏi chú tiền giả thì nó hợp hơn, hợp hơn đấy, để cho quý vị biết trước để chúng ta chuẩn bị nha. Đó, đó là chúng ta có cái trình tự như vậy và học như vậy thì cứ mỗi lần học mình tiến lên một chút, tiến lên một chút niềm tin. Giống như hôm nay quý vị thấy nghe như vậy có ai còn mong muốn tu Hoa Nghiêm nữa không? Đó, cái Hoa Nghiêm không bằng này đúng không? Mình sẽ nhất tâm nhất ý hơn. Tất nhiên Hoa Nghiêm cũng có khế cơ của một số người, thì chẳng nói khế cơ của một số người, có một số người tu Hoa Nghiêm tự nhiên họ khế cơ đằng sau á. Đằng chỗ mà chút nữa chúng ta học á, đoạn đáng lẽ chúng ta học đó là chúng ta sẽ biết tại sao đó, tại sao Hoa Nghiêm pháp hoa vẫn là hay nhưng mà tại sao lại không có hay bằng kinh này, là tại sao không phải hay, không có lợi ích mà tại sao là giả, còn đây là chân, vân vân, là lý do vì sao đó, tại sao thì chúng ta phải để không sao. Cho nên là gì, pháp Phật pháp rất là hay, không phải là pháp mình không tu được là không hay đó. Mà pháp mình tu được là hay đúng không, đối với mình là thế nào thì chúng ta đợi hôm sau. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, thời gian hết rồi, hẹn quý vị hôm sau. Là tuần này chúng ta nhớ như vậy ha, quý vị nào tu để ý lịch tu tuần này như vậy ở Việt Nam, quý vị nếu mà sắp xếp được thứ bảy chủ nhật đó, có thể quý vị tu thứ bảy đúng không, thứ bảy tu xuyên đêm một bữa rồi chủ nhật nghỉ đó, thì có đó là một cách để chủ nhật mình hữu ích lại để mình nghỉ ngơi, sáng thứ hai mình đi làm, đó là một cái cách để mình tu, mình ráng mình tu. Vậy gì thật ra những cái thời khóa mà tu dài đó rất giúp cho mình chịu đựng được. Quý vị thấy đi các đạo tràng khác, mấy đạo tràng nào mà tu thời khóa 3 tiếng được, mà mình bây giờ mình tu 3 tiếng mình thấy nhẹ nhàng quá, tại vì mình có tu 8 tiếng, cho nên là gì, vì 8 tiếng luyện cho mình, hồi trước thì đang có 10 tiếng luyện cho quý vị, cho nên quý vị chịu đựng được nhờ đó. Bây giờ tu 3 tiếng 4 tiếng thấy nhẹ nhàng, không có vấn đề gì. Đó là nhờ những thời khóa dài nó kéo cho mình. Cho nên mới đầu thì cũng như là nó quá sức, nhưng dần dần thời gian nó được. Cũng vậy, mới đầu nghe cái bộ khóa chú điển giảng này, mới đầu gì thấy quá sức, nhưng mà dần dần thì không, mình luyện được rồi thì mình nghe lại những bộ kia mình thấy nhẹ nhàng. Cho nên là gì, cứ đặt ra mục tiêu cao lên, cao lên ha, thì sau khi đó mình ở trên cao quen rồi thì mình hạ xuống là nó thấy nó vừa. Đó, còn nếu mình đặt vừa quá mình phải hạ xuống thấp nữa đó. Nên là gì, đây là lợi ích của việc tu hành, mình phải đưa ra tiêu chuẩn khó một chút, cao một chút, học như vậy rồi sau đó mình hạ xuống nó vừa đó. Giống như bộ kinh Vô Lượng Thọ này, mình nếu làm được 100% thì bản sanh thượng phẩm đúng không, thượng phẩm, mà nếu mà làm được 10% thì còn là gì, gọi là thấp nhất là hạ phẩm. Vậy thì hạ phẩm hạ sanh đó, cái chính bậc như vậy, mình cố gắng mình làm 100% mà làm 100% nó rớt xuống rồi còn giữa giữa là vừa. Còn nếu mà mình đặt ra mức giữa cũng rớt xuống không còn gì, rớt xuống còn thấp quá rồi cuối cùng thậm chí không có được gì. Cho nên là đặt thượng phải được trung, đặt trung là đặt được hạ, được hạ thì được không, tức không được gì. Đó là nguyên tắc chúng ta phải tu hành như thế, ráng lên đúng không. Chứ bây giờ quý vị đi vô chùa bình thường niệm Phật nửa tiếng họ la làng, ôi sao mà niệm Phật lâu quá. Đó, quý vị coi thôi. Ví dụ như thầy Thích Nhuận Hóa thì thời của thầy chỉ là gì, 1 tiếng rưỡi thôi mấy, đâu có thể dài hơn nữa. Dài hơn nữa là người ta chúng chịu không nổi liền. Đó là gì, không thể nào nữa. Hoặc là 3 tiếng thôi, ai mà tu lắm, có cái chùa nào đó tu 12 tiếng đồng hồ đó là giỏi đó. Những nơi như thế đâu phải, những đó là luyện lắm á quý vị. Những đó là mỗi lần đấu tranh, lần đầu tiên vô tu không nổi. Có một số đồng tu đó mới vào tu thôi, nhưng mà theo được cái thời mấy tiếng liền là dần dần họ chịu đựng được. Cho nên là gì, tiết kiệm được thời gian vượt hơn bao nhiêu người khác. Ráng chịu đựng một trận thôi là trận sau nó quen hả? Ráng chịu một thời thôi là thời sau nó quen hả? Cho nên là gì, chịu được và tu hành nhé, đừng có chấp tướng quá. Mình ngồi không nổi, gục gà gục gật, buồn ngủ, mệt hoặc đau chân á, ngủ thì cho phép ngủ chút xíu đi rồi chút nó tỉnh là không sao, nhưng mà đau chân quá thì mình đứng dậy, mình ngồi dậy, mình đi kinh hành vân vân, mình lại Phật vân vân, miễn là nó hết thời gian đó là cái sức chịu đựng mình nó tăng lên. Đừng cái nản chí, đừng có uổng chi phí, rồi từ từ thời gian được hết à. Đó là chúng ta chia sẻ như vậy. Hôm nay hết giờ rồi, hẹn quý vị hôm khác. A Di Đà Phật, chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.